tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại tập 75, giảng giải kinh Vô Lượng Thọ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, thuyết giảng tại chùa Tản Viên, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, Thế Giới Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ, Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát, Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ma Ha Tát, Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Chúng ta xem kinh văn trang 89. Hôm trước chúng ta đã học hết phần Đức Phật giới thiệu về cõi thượng phẩm thượng sinh và nhân tu để được vãng sinh về cõi thượng phẩm thượng sinh. Hôm nay chúng ta học phần tiếp theo. Đức Phật sẽ giới thiệu về bậc trung phẩm, tức là ba cõi của trung phẩm, ba bậc trung phẩm ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đó. Ở trong văn kinh, chúng ta thấy Đức Phật dạy như thế này. Lại nữa này A Nan, bậc trung cõi đó là chư thiên và nhân dân. Trong mười phương thế giới, nếu có ai dốc lòng nguyện sinh về nước kia, dù chưa làm sa môn nhưng làm điều công đức phát đại bồ đề tâm, một lòng chuyên nhớ nghĩ Đức Phật Vô Lượng Thọ, tu trì trai giữ giới, khởi lập chùa tháp tượng, in ấn ba tạng pháp, cúng dường bậc sa môn, treo phan phướn tốt đẹp, rải hoa và thiêu hương, đem những công đức đó nguyện sinh về nước kia. Thì ở đây, qua đoạn văn này, chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca, Ngài gọi tôn giả A Nan mà bảo rằng bậc trung của cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là gồm có ba phẩm, đó là trung phẩm hạ sinh, trung phẩm trung sinh và trung phẩm thượng sinh đó. Hôm trước thì có ba phẩm bậc thượng, nên đây chỉ nói là bậc thượng, nhưng mà bậc thượng có ba phẩm. Hôm nay sang bậc trung, cũng chúng ta đang học đây cũng có ba phẩm. Hôm trước học phẩm thượng thì chúng ta thấy là những vị xuất gia làm sa môn đó. Xuất ra làm sa môn, chứ không thấy nói đến là chư thiên và nhân dân. Chúng ta nhớ khác nhau ở chỗ đó. Ba phẩm bậc thượng ấy, thì trong kinh Đức Phật giới thiệu là xuất ra làm sa môn. Còn bắt đầu từ ba phẩm bậc trung này, chúng ta thấy Đức Phật giới thiệu là chư thiên và nhân dân. Chúng ta thấy đối tượng để vãng sinh về, được vãng sinh về ba phẩm bậc trung này á, là gồm có cả chư thiên và nhân dân ở trong cõi nước Sa Bà của chúng ta này, ở trong cõi Nam Thiện Bộ Châu này. Chư thiên ở đây thì trong bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không Ngài có giảng được. Chư thiên không chỉ ở quái dục mà cả chư thiên quái sắc, không chỉ dừng lại quái sắc mà cả chư thiên quái vô sắc, là những quái trời cao nhất, đó là quái không vô biên sự thiên. Thức vô biên sự thiên, vô sở hữu sự thiên và phi tưởng, phi phi tưởng hữu sự thiên. Đó là bốn cõi trời vô sắc giới. Chư thiên ở trên cõi trời vô sắc giới này cũng phát nguyện để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên chúng ta thấy này, đó, cho nên đây Đức Phật dạy là có chúng chư thiên và nhân dân. Nhân dân ở đây đương nhiên là chỉ cho gì ạ? Là cõi Nam Thiện Bộ Châu chúng ta, quốc độ giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và nhân dân ở đây không phân biệt là già, trẻ, gái, trai, cũng chẳng phân biệt là sang hèn, trí ngu, cũng chẳng phân biệt là gì, chủng tộc, màu da hay là tôn giáo. Không cứ là người theo Phật giáo mới được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, mà người không theo Phật giáo, nhất tâm chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà cầu sinh Tây Phương cũng được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Thế chúng ta thấy ví dụ như là đạo Hòa Hảo, đúng không? Đạo Hòa Hảo á, họ không phải là Phật giáo, họ là một tôn giáo riêng, tách ra riêng ra khỏi Phật giáo chúng ta, tách ra riêng khỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Họ là một tôn giáo được nhà nước, được chính phủ công nhận là một trong 6 tôn giáo lớn của Việt Nam chúng ta. Việt Nam chúng ta chính phủ công nhận 15-16 tôn giáo, nhưng có 6 tôn giáo lớn, đó là Phật giáo, rồi Thiên Chúa, Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành, rồi cái gì đó, rồi cái gì nhỉ, Hồi giáo, đó. Có 6 tôn giáo đó là lớn. Còn ngoài ra những các tổ chức tôn giáo nhỏ nhỏ khác thì cũng được nhà nước công nhận, đến mười mấy tôn giáo tất cả, nhưng có 6 tôn giáo lớn. Thì Hòa Hảo cũng là một tôn giáo lớn ở Việt Nam chúng ta, có rất đông tín đồ. Đạo Hòa Hảo không có người xuất gia cạo tóc, mặc áo đắp y như tăng ni của Phật giáo. Đại đa số họ tu tại gia, và khi lớn tuổi hoặc là có người họ cũng không muốn lập gia đình thì họ cũng ở trong chỗ cái tình viện của họ để họ tu tập, ở trong thánh thất của họ để họ tu tập. Cũng có người họ không lập gia đình mà pháp tu của họ cũng niệm Phật A Di Đà để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta nhớ là đạo Hòa Hảo, mình gọi là Phật giáo Hòa Hảo, nhưng họ không phải là Phật giáo, họ là đạo Hòa Hảo, họ có cái tên riêng. Đạo Hòa Hảo đó họ cũng niệm Phật A Di Đà và cũng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vậy thì họ có được vãng sinh không? Có, họ cũng được vãng sinh. Vì chúng ta biết là Đức Từ Phụ A Di Đà Phật mà, ngài tiếp dẫn chúng sinh khắp trong mười phương thế giới cơ mà. Cái tên là Phật giáo hay là cái tên là Hòa Hảo hay là cái tên là Thiên Chúa hay là tên là Cao Đài hay là cái tên là Hồi giáo hay gì đó vân vân, nó chỉ là cái tên thôi các quý vị. Nếu chúng ta phát khởi được tín tâm, tin sâu nguyện chết, một lòng chỉ niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật để hồi hướng cầu sinh Cực Lạc thì đều có thể được vãng sinh như nhau. Còn cái danh từ gọi là Phật giáo hay là Thiên Chúa giáo hay là Cao Đài, Hòa Hảo hay là Tin Lành vân vân gì đó, nó chỉ là cái danh từ riêng. Bất cứ một ai đó theo tôn giáo nào đó nghe được danh hiệu Đức Phật A Di Đà, phát khởi lòng tin trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà đều được vãng sinh như nhau. Chúng ta biết là ở Việt Nam chúng ta Phật giáo cũng có các hệ phái khác nhau, mà phân ra hai hệ phái lớn, đó là Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Tiểu Thừa. Phật giáo Đại Thừa thì còn có là chia ra gì, các hệ phái nhỏ như là Thiền Tông, như là Mật Tông, như là Luật Tông, như là Thiên Thai Tông, như là Tam Luận Tông, như là Duy Thức Tông, như là Tịnh Độ Tông. Có 10 tông phái lớn cơ mà các quý vị. Hoa Nghiêm Tông nữa. Đấy, 10 tông phái lớn của Phật giáo Đại Thừa thì thường có 10 tông phái lớn. Ở Việt Nam, ở Trung Quốc có 10 tông phái Phật giáo lớn, Phật giáo Đại Thừa. Còn bên Phật giáo Tiểu Thừa, mình hay gọi Phật giáo Năm Tông đó, thì cũng có gì? Phái Khất Sĩ, hệ phái Khất Sĩ, hệ phái Nguyên Thủy, Theravada, vân vân. Nhưng chúng ta thấy là đại đa số các quốc gia theo Phật giáo Nam Tông, hay là mình gọi là Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Tiểu Thừa đó, họ không có tin Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Họ không có tin có A Di Đà Phật. Cho nên là Phật giáo Thái Lan, Phật giáo Myanmar, Phật giáo Lào, Phật giáo Campuchia, họ theo Nam Tông, họ không có tin vào cõi Tây Phương Cực Lạc, cũng không tin có A Di Đà Phật, Quan Âm Thế Chí vân vân. Mà thậm chí là một số quốc gia họ còn bài xích. Nhưng ở Phật giáo Việt Nam chúng ta thấy là một quốc gia sau giải phóng năm 1975. Tuy nhiên là giáo hội, các giáo hội của Phật giáo chúng ta trước năm 75 cũng có đến gì? Có đến hơn chục giáo hội cơ. Nhưng mà có 9 giáo hội lớn. Từ năm 3 mấy đó là chúng ta đã bắt đầu là vận động là các cụ, các hòa thượng trong giáo hội. Các giáo hội lúc bấy giờ đã đi vận động để thống nhất giáo hội rồi. Và cho đến tận tháng 11 năm 1981 thì khi đó mới trải qua 9 cuộc vận động ráo riết, 9 cuộc vận động họp lên họp xuống, 9 cuộc vận động các hòa thượng, các thượng tọa, chư tôn túc lớn trong các giáo hội của Phật giáo ở Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ họp lại nhiều lần như thế thì mới thống nhất và đưa đến là 9 hệ phái thống nhất với nhau là thành lập một ngôi nhà chung Phật giáo Việt Nam. Đó chính là gì? Là giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ đó. Và chúng ta biết là trong giáo hội Phật giáo Việt Nam thì có rất nhiều các hệ phái, có 9 hệ phái lớn đó, mà trong 9 hệ phái lớn đó thì lại có các hệ phái nhỏ khác nữa. Và đặc biệt là thường phân ra là 2 hệ phái chính, đó là Nam Tông và Bắc Tông. Nam Tông thì gọi là Tiểu Thừa Phật Giáo, Bắc Tông thì gọi là Đại Thừa Phật Giáo. 2 hệ phái này ngồi là được với nhau. Chúng ta biết là trên thế giới chỉ có duy ở Việt Nam làm được điều đó thôi. Các quốc gia khác không ngồi được. Thái Lan cũng có một số chùa chiền của Phật giáo Bắc Tông, Đại Thừa chúng ta, nhưng không ngồi được với họ. Lào, Campuchia cũng vậy, cũng có một số ngôi chùa của Việt Nam, của Trung Quốc, hoặc là của Nhật Bản, của Hàn Quốc, theo hay của Tây Tạng, theo Phật giáo Đại Thừa, cũng không ngồi được với gì Phật giáo Nam Tông Tiểu Thừa của họ. Duy nhất chỉ có Việt Nam chúng ta làm được điều đó, đó là thống nhất giáo hội Phật giáo Việt Nam. Các tổ chức hệ phái Phật giáo Nam Tông hay Bắc Tông, trong Nam Tông thì cũng có các hệ phái nhỏ, trong Bắc Tông cũng có các hệ phái nhỏ, nhưng đều thống nhất chung một ngôi nhà, đó là ngôi nhà giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và chúng ta biết rằng duy nhất chỉ có ở Phật giáo Việt Nam, các cụ hòa thượng thượng tọa lên giảng kinh Đại Thừa, giảng cả kinh Tiểu Thừa, tức là giảng cả kinh Nikaya đấy. Và ngược lại, chư tôn túc trưởng lão hòa thượng thượng tọa lớn ở trong Phật giáo Tiểu Thừa, Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nam Tông, Nam Tông Khmer, rồi Nam Tông Kinh, rồi Khất Sĩ, rồi Theravada, các cụ, các hòa thượng lớn ở trong giáo hội Phật giáo Việt Nam ở bên hệ phái Nam Tông, hệ phái Nguyên Thủy đó, các cụ cũng giảng gì? Giảng cả kinh Đại Thừa. chúng ta thấy đây là một cái điểm đặc biệt duy nhất chỉ có Phật giáo Việt Nam chúng ta. Đó, duy nhất đấy. Thưa các vị, duy nhất chỉ ở Việt Nam, Phật giáo Việt Nam chúng ta đó là cả hai hệ phái lớn, đó là Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông, là các cụ gì vẫn nghiên cứu lẫn giáo lý của nhau và vẫn gì vẫn giảng. Các cụ Bắc Tông vẫn giảng gì cả kinh điển của Nam Tông, ngược lại các cụ Nam Tông gì giảng cả kinh điển của Bắc Tông. Và chúng ta biết là có một số những vị hòa thượng lớn đã tu hành theo Phật giáo Nam Tông đến gần trọn cuộc đời. Và cụ thể như là gần đây như là Hòa Thượng Thích Giác Khang. Hòa Thượng Thích Giác Khang là một vị Hòa Thượng đạo cao đức trọng. Cụ tu theo Nam Tông từ thuở bé. Nhưng gần đến lúc về già, cụ vẫn không bỏ Nam Tông, vẫn đắp y Nam Tông, vẫn tụng kinh Nam Tông, vẫn thực hành theo các pháp tu của Nam Tông. Nhưng cụ kết hợp thêm một cái này, một cái pháp, đó là pháp niệm Phật A Di Đà của Phật giáo Bắc Tông. Và cụ trải qua một thời gian, cụ ngoài tu thiền ra, cụ kết hợp thêm với niệm Phật, gọi là thiền tịnh song tu. Nhà Phật chúng ta gọi là thiền tịnh song tu. Thế là cụ niệm Phật một thời gian sau, và cụ biết trước ngày giờ ra đi. Cụ ra đi một cách nhẹ nhàng. Cụ ra đi cũng còn để lưu lại xá lợi rất là nhiều. Đấy là những bằng chứng, những cái minh chứng cho gì? Cho sự kết hợp hài hòa giữa hai hệ phái Nam Tông và Bắc Tông Phật giáo. Một số các quốc gia tưởng chừng như là không bao giờ các vị ngồi lại với nhau được, nói chuyện với nhau được, chứ đừng nói về cảm thông, chia sẻ và cùng giảng giáo lý và cùng học giáo lý và cùng thuyết giảng giáo lý và cùng tu tập cái nền giáo lý ấy. Cho nên đây chúng ta thấy Việt Nam chúng ta cũng có hay ở cái chỗ đó. Thống nhất hệ phái, thống nhất được quan điểm và tư tưởng. Và cho nên chúng ta thấy là các cụ hòa thượng lớn, các thượng tọa lớn, các cụ không bao giờ bài xích lẫn nhau. Cái này là một cái điểm hay à? Chỉ cũng duy nhất có Phật giáo Việt Nam chúng ta làm được thôi. Còn một số các quốc gia thì ông Bắc Tông thì bài xích ông Tiểu Thừa là độc kỳ thiện. Là độc kỳ thiện. Còn ông Nam Tông thì bài xích ông Bắc Tông rồi là bàng môn tà đạo, vân 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 vân. Cho nên đã gì hai bên mà đã chỉ trích nhau rồi thì không bao giờ ngồi với nhau được các quý vị. Đó. Nếu Việt Nam chúng ta không. Các quý vị nhìn các vị hòa thượng lớn như là Hòa Thượng Thích Giác Toàn, đương kim là Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Hội Phật giáo Việt Nam. Ngày xưa cụ, chúng tôi may mắn được học cả cụ. Cụ giảng cả kinh Đại Thừa, cụ giảng cả kinh Bát Nhã, cụ giảng cả kinh Đại Niết Bàn, cụ giảng cả kinh Nikaya. Mà riêng Hòa Thượng thì thôi, văn thơ của cụ thì thôi rồi, xuất khẩu thành thơ. Thơ hay chứ không phải là thơ vớ vẩn đâu. Cụ xuất khẩu thành thơ. Mà thơ của cụ thì thôi rồi, cụ có cái cả quyển kinh này cụ viết thành thơ luôn. Đấy, cụ giỏi như thế. Ở Việt Nam chúng ta có những vị hòa thượng, phải nói Bắc Trung Nam đều có cả. Miền Bắc chúng ta thì đạo hạnh như là Đức Pháp Chủ, như là Cố Hòa Thượng Chủ Hội Xá, Cố Hòa Thượng Chủ Hương. Đây là những bậc long tượng của Phật giáo miền Bắc chúng ta. Huế cũng có. Và đặc biệt trong miền Nam chúng ta thấy cũng có. Chư vị hòa thượng thì lớn mà xuất chúng là càng nhiều. Mà các cụ như là bây giờ như là cụ Chí Quảng, ngày xưa là cụ Cố Giác Linh Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, là sơ tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Rồi Hòa Thượng Chí Quảng, Hòa Thượng Thanh Từ, rồi Hòa Thượng Giác Toàn bây giờ, còn khá nhiều các vị hòa thượng có thể nói là bậc long tượng của Phật giáo Việt Nam, vừa có trình độ yên thâm về Phật giáo, thông hiểu cả pháp thế và xuất thế. Thế tức là cái pháp của thế gian, thế tức là xuất thế gian. À, thế tức là pháp của thế gian, còn xuất thế tức là pháp của Phật. Nôm na như thế chúng ta dễ hiểu. Các vị ạ, nghe đi, không bao giờ nghe thấy các cụ các tổ chỉ trích ấy, hệ phái khác. Các vị nghe mà xem. Ví dụ các vị nghe lại Hòa Thượng Chí Tịnh, những bài giảng Hòa Thượng Chí Tịnh xem, cụ có bao giờ cụ chê, có bài nào cụ chê những vị tu theo Phật giáo Nam Tông Tiểu Thừa không? Tuyệt nhiên không. Các vị nghe những bài giảng của Hòa Thượng Đức Pháp Chủ bây giờ xem, có bài nào cụ chê không? Cũng tuyệt nhiên không. Xem lại những bài giảng hay là những sách viết của cụ Viên Thành Chủ Hương, có không? Cũng không luôn. Rồi xem những bài giảng của Hòa Thượng Giác Toàn ở bên phái Khất Sĩ, hệ phái Khất Sĩ xem. Chúng ta thấy cụ có bao giờ cụ một bài giảng nào cụ bài xích về Phật giáo Đại Thừa không? Cũng không luôn. Rồi một số những vị Hòa Thượng lớn mà có uy tín, có đạo hạnh, có đức độ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thuộc hệ phái Nam Tông, các cụ cũng không bao giờ bài xích. Đấy, chúng ta lớp trẻ bây giờ người học Phật rất là phải học các cụ, học ở cái đạo hạnh, ở cái phẩm chất, ở cái tư cách của một vị tu sĩ. Học ở đâu? Sẽ học chính các hòa thượng, các thượng tọa, các ngài đã là bậc gì, long tượng đi trước chúng ta, các ngài đã đem đạo vào đời, giáo hóa chúng sinh một cách là hài hòa. Cho nên chúng ta mới thấy rằng đấy mới là những con người để cho chúng ta học tập. Còn bây giờ một số các vị thượng tọa trẻ trẻ, các vị đại đức trẻ trẻ mới lên tòa giảng được vài năm, thì tôi cứ cho là chục năm, hơn chục năm đi, nhưng mà do không liễu ngộ được tự tâm, không biết rằng vạn pháp duy tâm, không biết rằng tất cả các pháp đều là gì, đều là giả, đều là phương tiện. Cho nên chấp vào cái pháp của mình, cho pháp của mình mới là chuẩn, còn pháp của người khác, pháp của hệ phái khác là không chuẩn, không đúng. Vì vậy mà mới sinh ra gì? Nhân ngã bỉ thử. Vì có nhân ngã bỉ thử cho nên mới có gì? Hơn thiệt thắng thua. Vì có hơn thiệt thắng thua cho nên mới có gì? Mới có là đàm tiếu và hí luận. Ở trong Phật giáo chúng ta mà có những cái đấy là hỏng rồi. Kể cả kinh Nikaya hay kinh Đại Thừa, Đức Phật cũng đều dạy cho chúng ta phải tu chính trên bản tâm mình, chứ không phải là tu cho người, tu cho mình đã. Mình có tu được thì mới giáo hóa người ta. Cho nên chúng ta thấy một câu A Di Đà Phật không cứ là phải dành, chỉ dành cho tăng ni, cho Phật tử tu theo Phật giáo chúng ta, mà trong Phật giáo cũng không cứ là chỉ dành cho những tăng ni Phật tử tu theo Phật giáo Bắc Tông và giáo Đại Thừa chúng ta. Và tấm gương Hòa Thượng Thích Giác Khang mới vãng sinh nhé, mấy năm gần đây, và một số Cố Giác Linh, các Hòa Thượng thường tọa tu theo Nam Tông Phật giáo Nguyên Thủy đó, về phần cuối đời các ngài cũng kiêm tu tịnh độ, gọi là thiền tịnh song tu. Các ngài cộng thêm niệm Phật, ngoài tu thiền các ngài cộng thêm niệm Phật, phát nguyện vãng sinh, và kết quả là các ngài tự do tự tại, biết trước ngày giờ vãng sinh Tây Phương, lưu lại ở Xá Lợi, lưu để lại những thoại tướng, những sự mầu nhiệm thật là thủ thắng vậy. Có những vị thì khi vãng sinh hương thơm sực nức cả chùa, mấy ngày chưa tan. Có những vị thì lưu lại ở Xá Lợi, có những vị thì Phật tử còn nhìn thấy cả hào quang sáng rực ở trong ngôi chùa nữa. Đó, cho nên chúng ta thấy đấy, đây là những cái điểm mà chúng ta thấy. Tôi nghĩ rằng chỉ có Phật giáo Việt Nam chúng ta đã và đang làm được cái điều đó giữa hai hệ phái Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông. Đây là một cái hay. Mà chúng ta thấy một điều nữa, đó là không chỉ những người theo Phật giáo niệm Phật mà người theo tôn giáo khác cũng niệm A Di Đà Phật, đó chính là gì ạ? Đạo à, hòa hảo. Đấy, chúng ta thấy một cái điểm này nữa. Cho nên đạo hòa hảo á, có một số người họ nói là Phật giáo hòa hảo. À, thực sự họ không phải là Phật giáo, họ là đạo hòa hảo. Đấy, họ là đạo hòa hảo chứ không phải là Phật giáo hòa hảo. Nhưng họ cũng niệm Phật. Ngoài cái tín ngưỡng của họ ra, à, cái pháp tu của họ ra, họ cũng gì? Cũng niệm Phật và cầu sinh tịnh độ. Mà chúng ta biết nhé, Phật giáo hòa hảo nhé là chủ trương nhé, ăn chay trường. Cái đạo hòa hảo á, họ chủ trương ăn chay trường. Đấy. Có những lúc chúng ta gọi là Phật giáo hòa hảo vì họ cũng niệm Phật A Di Đà mà, họ cầu sinh tịnh độ cho nên gọi là Phật giáo hòa hảo thì cũng được, nhưng mà còn cái tên đó, à, trong danh mục tôn giáo họ là gì? Đạo hòa hảo. Đạo hòa hảo. Và cũng có chỗ thì họ nói là Phật giáo hòa hảo vì chủ trương của họ là cũng niệm Phật để cầu sinh Tây Phương. Và bên hòa hảo họ, Phật tử họ ăn chay trường. Phật tử ở tại gia ăn chay trường. Đấy, chủ trương ăn chay trường, không sát sinh, ăn chay trường, cũng nuôi lớn là lòng từ, và cũng gì, cũng niệm Phật A Di Đà để cầu sinh tịnh độ. Chúng ta thấy đây, cho nên ở đây chúng ta mới qua cái bậc trung phẩm này, chúng ta mới thấy Đức Phật Thích Ca giới thiệu gì, có hàng chư thiên và nhân dân. À, nhân dân ở đây không cứ là phải theo Phật giáo mà theo gì, bất cứ một tôn giáo nào. Thậm chí xin thưa các quý vị là súc sinh niệm A Di Đà Phật còn vãng sinh cơ mà. À, trong kinh luận có rất nhiều những cái luận vãng sinh, có rất nhiều những cái sự kiện nói là con chim thì chim két cũng được vãng sinh cơ mà, mình gọi là con chim sáo đó. Con chim sáo nó biết nói tiếng người, và cái gì, cái ông chủ bà chủ nuôi nó và là một Phật tử thuần thành cho nên dạy nó niệm Phật hàng ngày. Vì vậy mà con chim sáo thì nó cứ thế nó niệm Phật, sau niệm Phật xong á, ông chủ bà chủ dạy là cũng dạy cho nó cái bài phát nguyện vãng sinh ngắn ngắn là nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung đó, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh bất thoái Bồ Tát vi bản lữ đó. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đấy, con sáo nó chỉ được đọc ngắn được thế thôi, nhưng con sáo được vãng sinh Tây Phương. Đây gọi là sự kiện, gọi là súc sinh cũng được vãng sinh Tây Phương. Chúng ta muốn biết thì xem cái quyển Đường Về Cực Lạc của Sơ Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Chí Hà Tịnh ngài phiên dịch đó, chúng ta mới thấy được đó, súc sinh cũng được vãng sinh. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng ở đây cái từ chư thiên và nhân dân trong mười phương thế giới cơ mà. Chư thiên và nhân dân ở trong mười phương thế giới, có phải nói nguyên Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, những quốc gia theo Phật giáo Đại Thừa đâu. Không. Kể cả không theo Phật giáo, chỉ cần họ nghe thấy câu Phật hiệu A-di-đà, họ khởi được lòng tin và họ niệm 10 câu trước khi qua đời thôi, và họ đem công đức ấy để hồi hướng cầu sinh tịnh độ, cũng có cơ hội đới nghiệp vãng sinh. Họ có cơ hội đới nghiệp vãng sinh. Chúng ta biết đây là một cái pháp môn tu gọi là có 102 của Phật giáo chúng ta. Chúng ta thường nghe thấy ở trong kinh luận nói Phật giáo Đức Phật gì, tuyên thuyết có đến 84.000 là pháp môn tu, tức là 84.000 phương tiện đó. Tu theo thiền là một pháp môn, là một phương tiện. Trì giới là một pháp môn, là một phương tiện. Tụng kinh Pháp Hoa là một pháp môn, một phương tiện. Và niệm Phật cũng là một pháp môn, một phương tiện, vân vân. 84.000 pháp môn tu đồng nghĩa với 84.000 con đường để đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoặc là giác ngộ giải thoát, chứng đắc thánh quả, Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán và nhập Niết Bàn ngay tại cõi này. À, tùy theo. Hoặc là gì? Tu theo 12 pháp nhân duyên, vô minh duyên, hành hành duyên, thức thức duyên, danh sắc danh sắc duyên, lục nhập duyên, ái ái duyên, thủ thủ duyên, thủ thủ duyên, hữu 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 duyên, sinh sinh duyên, lão tử ấy, để chứng gì? Chứng thánh quả bích chi Phật, duyên giác hoặc độc giác. Trong quả vị bích chi Phật thì có duyên giác và độc giác. Hoặc là gì? Tu chứng các quả vị của Bồ Tát, thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa đẳng giác và diệu giác. Đó là 52 quả vị của Bồ Tát, vân vân. À, chúng ta thấy các quả vị tu chứng có rất nhiều, tùy theo cái nhân duyên của thính chúng, của hành giả để mà tu tập. Cho nên đây chúng ta mới thấy là Đức Phật mở rộng này, chư thiên và nhân dân ở khắp trong 10 phương thế giới, chứ không phải là một cõi Sa Bà chúng ta này, một cõi Nam Thiềm Bộ Châu này, mà khắp 10 phương thế giới. Mà khắp 10 phương thế giới thì có nhiều loài người khác nhau, hình dáng khác nhau, màu da khác nhau, và thậm chí là cái ý thức tư tưởng cũng khác nhau. Trí tuệ, sức lực cũng khác nhau, vân vân. Nhưng chung quy, Đức Phật nói chỉ cần nghe thấy câu Phật hiệu A-di-đà, phát khởi lòng tin, trì niệm danh hiệu của Ngài, một lòng tín kính để cầu sinh Tây Phương thôi, người đó đều có phần vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Về tới Tây Phương Cực Lạc Thế Giới thì lúc đó thì tất cả thì là người trong một nhà rồi. Chúng ta thấy cũng ví như thì 100.000.000 triệu ức tỷ tỷ con sông ở trên thế gian chúng ta này, mỗi một con sông có một cái, có thể có một cái tên khác nhau, có lớn có nhỏ, nước trong nước đục, nước mặn, nước nước gì, nước ngọt, nước chát, nước đắng, màu đỏ, màu xanh, màu trắng, vân vân khác nhau. Nhưng tất cả 100.000.000 ức triệu triệu tỷ tỷ con sông trên toàn thế giới ấy chảy ra tới Biển Đông thì chúng ta biết là gì? Nước chỉ có duy nhất một vị, đó là vị gì? Vị mặn. À, đúng không? Các vị nghĩ xem, các vị ra biển á, cho dù ở biển ở Việt Nam chúng ta Biển Đông, các vị hốc hớp một hớp nước lên rồi nếm vào cũng mặn. Thầy ra biển rồi, thầy có chùa dưới biển mà. Thầy có chùa dưới Hoàng Tân, chùa Hoàng Tân ở dưới Quảng Ninh, chùa ngay trên bờ biển luôn. Cho nên thỉnh thoảng xuống đó thầy còn đi ra lội ra cái chỗ họ nuôi cá, nuôi thả cái con cá, con tôm, con gì đấy, con hà, con gì đấy để xem. Thậm chí lội cả xuống biển để xem thử xem nước biển nó mặn đến mức nào, độ nào, có uống được không. Đấy, múc một tí kia mua ấy nước biển lên hấp hấp một tí mặn không uống được. Mặn lắm các quý vị ạ. Mặn như là một cốc nước này mà mình cho mấy thìa muối vào ấy, không uống được. Và cho dù ở biển Việt Nam chúng ta thì nước cũng mặn. Sang biển ở bên gì? Bên Pháp, bên Mỹ, bên châu Phi hay bất cứ một châu nào đi chăng nữa thì nước biển đều mặn cả. Cho nên bảo là 100.000.000 ức triệu triệu tỷ tỷ con sông nước ngọt ở trên đất liền chảy ra tới đại dương thì đều có một vị duy nhất, đó là vị mặn. Giáo pháp của Đức Phật cũng vậy, cho dù có đến 84.000 pháp môn, tất cả các pháp phương pháp tu tập khác nhau, nhưng khi giải thoát khi ngộ đạo thì đồng có một vị, đó là vị giải thoát. Chúng ta thấy giống như nước biển, khi mà nước hòa chung vào biển cả đại dương rồi chỉ có một vị duy nhất, đó là vị mặn. Đạo Phật chúng ta cũng thế, khi mà giác ngộ hoàn toàn thì chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Cho nên ở thế giới này hoặc ở bất cứ thế giới nào, tu theo đạo nào, tu theo hệ phái nào không quan trọng, chỉ cần được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc rồi thì chỉ có một vị đó là vị giải thoát giống nhau. Đấy. Mà về đó đều gì? Đều là người trong gì? Trong một cõi, đều cùng nhau gì? Tôn thờ một thầy, đó là Đức Phật A Di Đà. đều coi Đức Phật A Di Đà là bậc gì? Bậc thầy vô thượng của chúng ta, đều coi Đức Phật A Di Đà như là gì? Bậc cha lành của chúng ta, và chúng ta thì về đó đều là con của ngài, đều là học trò của ngài, là đệ tử của ngài. Cho nên là tùy theo các phẩm, ba phẩm bậc thượng, ba phẩm bậc trung, ba phẩm bậc hạ, ở các phẩm đó thì có lớn có nhỏ, có phúc quang minh, công đức, phúc báo, thì tùy theo các phẩm mà có sự sai biệt giữa trong các phẩm mà thôi. Còn trong các phẩm thì đều như nhau hết. Ví dụ như ba phẩm bậc thượng, thượng phẩm thượng sinh thì như nhau, thượng phẩm trung sinh cũng như nhau, thượng phẩm hạ sinh cũng như nhau. Ba phẩm bậc trung mà chúng ta đang học này như là trung phẩm thượng sinh thì như nhau, trung phẩm trung sinh như nhau, và trung phẩm hạ sinh thì cũng như nhau. Ba phẩm bậc hạ tí hoặc mai học sau cũng như thế các quý vị. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy này. Đó, Đức Phật nói rằng tất cả chư thiên và nhân dân ở khắp trong mười phương thế giới, nếu có ai dốc lòng nguyện sinh về nước kia, nước kia tức là quả Tây Phương Cực Lạc, dù chưa làm sa môn. Chúng ta thấy nhé, chúng ta nhớ nhé, cái phẩm trung phẩm này này, ba phẩm bậc trung này, dù chưa làm sa môn tức là chưa phải là người xuất gia, chúng ta chỉ là người tại gia, mà thậm chí là không phải là Phật tử luôn, chỉ cần nghe cái câu Phật hiệu mà nhất tâm niệm Phật, hồi hướng phát nguyện vãng sinh cũng đều có thể được. Đấy, cho nên mà nói dù chưa phải sa môn nhưng làm nhiều công đức. Đấy, chúng ta thấy nhá, chưa phải là người xuất gia nhưng làm nhiều việc công đức. Việc công đức đó là gì? Việc công đức đó như là gì? Là phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm tức là phát cái gì? Phát cái tâm thiện để mà học đạo đó. Phát cái tâm tâm thiện để mà bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, đó chính là Bồ Đề Tâm. Nhất tâm niệm Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đó cũng là phát Bồ Đề Tâm. Thấy chúng sinh đau khổ, nguyện gì? Nguyện là thành Phật để độ những chúng sinh ấy đều thoát khổ, đó cũng là phát Bồ Đề Tâm. Hay là như Bồ Tát Địa Tạng, ngài phát nguyện gì? Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bắt thành Phật, thể bắt thành Phật. Đó chính là phát đó, Bồ Đề Tâm, hay còn gọi là phát Đại Bồ Đề Tâm. Đó. Hay là như 12 đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát mà chúng ta đang tụng kinh Phổ Môn đó. Tụng xong chúng ta hay đọc 12 đại nguyện của Bồ Tát Quán Âm, đó chính là phát Bồ Đề Tâm, vân vân. Phát Bồ Đề Tâm gì? Một lòng chuyên nhớ nghĩ Đức Phật Vô Lượng Thọ. Phát Bồ Đề Tâm là tâm thiện, phải chuyên nhớ nghĩ về Đức Phật Vô Lượng Thọ. Nhớ ở đâu? Nhớ cũng ở gì? Ở trong này. Trong này ở đâu? Tức là trong tâm này. Ở trong gì ạ? Trong trí óc này, trong não bộ này, ở trong tâm này, trong trí óc, trong não bộ này, chúng ta nhớ gì? Một là nhớ danh hiệu A Di Đà Phật. Hai là nhớ về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Ba là nhớ về công đức, thần thông, trí tuệ, quang minh, thọ lượng của gì? Của Đức Phật A Di Đà. Nói gộp lại thì để nhớ về y báo và chính báo của Đức Phật A Di Đà và cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Y báo là chỉ cho gì? Kim thân tướng hảo đẹp đẽ của Đức Phật A Di Đà, đó gọi là chính báo của ngài. Đấy là chính báo. Còn y báo là cõi nước, là cây cối ao báu vườn rừng vân vân, như hôm trước thầy giảng đó, đấy là y báo. Y tức là gì? Là nương tựa, mình gọi là thế giới đó. Ví dụ y báo của chúng ta này là thế giới này, cõi đất này, sơn hà đại địa này, cây cối nhà cửa, ruộng vườn, ruộng nương này, rồi xe cộ vân vân đó, quần áo, đấy là gì? Thuộc về y báo. Đồ ăn thức uống chúng ta đó, đấy là y báo. Còn chính báo là chỉ cho thân thể của chúng ta này. Cho chúng ta thấy thân thể của chúng ta cũng có người tốt người xấu đúng không? Có người đẹp người xấu, có người thọ người gì người yếu, có người cao người lùn, có người đầy đủ các căn, có người thì không đầy đủ, vân 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 vân. Đấy. Nếu mà chính báo mà không đầy đủ thì chúng ta sẽ thấy người đó có thể là mù mắt, khèo chân, các bệnh bạch tạng hoặc là không tai, không mắt, không mũi, vân vân. Chúng ta thấy. Hoặc là nó đi, bình thường người ta có hai chân hai tay, nhưng có khi người đấy là ba chân ba tay, vân vân chẳng hạn. Đấy, những người con này là cả về chính báo là không hoàn hảo, mà thường là gì, bệnh tật, ốm đau, lại chết yểu nữa. Đấy gọi là chính báo gì không hoàn hảo vậy. Đấy. Hoặc là có người cũng sinh ra là thân người, là kiếp người, được kiếp người là được thân người, nhưng mà đây, nghèo cùng khổ sở, lang thang cầu bơ cầu bất, nay đây mai đó, miếng cơm không no, áo mặc không không ấm, vân vân. Đó gọi là chính báo, xin lỗi, đấy gọi là y báo không đầy đủ vậy. Vì sao mà y báo không đầy đủ? Vì kiếp trước là keo kiệt, bỏn sẻn, cho nên kiếp này tuy được thân người nhưng mà bị chịu cái quả báo là nghèo cùng khổ sở, túng thiếu vậy. Đấy, trong kinh Đức Phật dạy, chứ không phải là tôi tự bịa ra câu đấy mà nói được. Kể cả y báo, chính báo, tất cả đều do gì? Do công đức của mình tu tập nhiều đời, nhiều kiếp trước gì mà hiện thành, hoặc tốt hoặc xấu, đều do công đức của mình tu tập vậy. Đó chính là gì? Nhân quả vậy. Cho nên đây chúng ta thấy Đức Phật dạy chúng ta phát ra Đại Bồ Đề Tâm, đó chính là gì? Là một lòng chuyên nhớ nghĩ Đức Phật vô lượng thọ. Nhớ nghĩ tới Đức Phật vô lượng thọ, đó chính là phát Đại Bồ Đề Tâm. Chúng ta thấy không? Vì sao mà bảo nhớ nghĩ Đức Phật vô lượng thọ mà là bảo phát Bồ Đề Tâm? Vì ở thế giới này hay ở bất cứ thế giới nào, có rất rất nhiều các thế giới ở khắp trong mười phương, chúng ta chỉ cần gì? Không gặp Phật thôi, không gặp các vị Đại Bồ Tát, các vị Thánh Tăng ở bên cạnh chúng ta để dạy bảo chúng ta thôi, chúng ta liền gì? Đi sai đường lạc lối ngay. Mà sai đường lạc lối là chúng ta gì? Chúng ta đốt hết cái công đức tu tập của mình ở những kiếp trước, chúng ta hưởng thụ hết nó, và chúng ta thì khi hưởng thụ hết nó thì đương nhiên chúng ta vào trong gì, chui vào trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Các vị thấy ngay thế gian này chúng ta thấy có rất nhiều những công tử bột, hoặc rằng những đại gia lúc giàu có thì chẳng nghĩ tới tu nhân tích đức, chỉ nghĩ tới hưởng thụ tiêu tiền như nước, ăn chơi xả láng, đêm ngày tiểu lầu đàn ca múa hát, không thiếu những trò chơi tổn phúc nào là không gì, không lao vào cả, cờ bạc, rượu chè, gái gú đủ các thứ hết. Đó, đấy đi, đấy chính là gì? Là đốt phúc. Gần nữa thì làm hủy hoại thanh danh, hủy hoại hạnh phúc gia đình của mình, và làm tổn thương, tan vỡ thì hạnh phúc gia đình của người. Đó, đấy là nhẹ. Còn nặng đó là gì? Là mình vào tù ra tội, mất đi sự nghiệp, chẳng còn cái gì nữa cả, trắng tay hết. Chúng ta thấy cái điều đó đúng không? Việt Nam chúng ta sau cái thời Pháp thuộc, chúng ta thấy có một câu chuyện nổi tiếng đó gì, cho cái con của ông hội đồng của lục tỉnh đằng trong, đó chính là công tử gì, công tử gì, công tử Bạc Liêu. Các cụ ngày xưa có cái bài hát, có cái câu nói gì, công tử Bạc Liêu tiêu tiền như nước, ai ơi ra đây mà coi, hãy đến mà coi công tử Bạc Liêu tiêu tiền như nước. chẳng ai sang bằng. Ấy thế mà khi ông bố ông mất một cái, bao nhiêu của cải ông bố để lại cho, tiêu ấy chẳng mấy mà hết. Chúng ta biết ông công tử Bạc Liêu ngày xưa chúng tôi nghe cụ Viên Thành, chủ Hương, cụ giảng, cụ nói, cụ lên giảng, cụ đưa câu chuyện cũng dẫn dắt cho cái sự ăn chơi sa đọa. Cụ nói là ông tiếp một cái cô ca sĩ, ông mua một cái chai rượu để tiếp cô ca sĩ là 30 cây vàng. Các vị tưởng tượng 30 cây vàng bây giờ là bao nhiêu tiền? Bao nhiêu? Một cây vàng bây giờ mình cứ cho là khoảng 45 triệu đúng không? 10 cây là 450 triệu. 30 cây, 34 là 12. 1 tỷ 2 cộng với 3 năm 15. 1 tỷ 350 triệu. Đúng không? Đấy, 1 tỷ 350 triệu một chai rượu nhưng chưa ăn thua. Mấy hôm trước tôi đọc thấy một cái bài báo mấy năm trước có ông Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ được Thủ tướng Nhật sang tặng một cái chai rượu là 60.000 đô. Thì tính ra 60.000 bây giờ là 1.000, bây giờ thì 10.000 nó là khoảng độ 240 triệu. 60.000 6 2 6 12, 6 4 24, nó cũng khoảng thế, cũng bằng 30 cây của ông, khoảng tầm tiền 30 cây của công tử Bạc Liêu các quý vị. Đấy, chúng ta thấy 30 cây vàng một chai rượu. Ông ấy sẵn sàng đấy, một chai rượu thôi nhá, chứ chưa nói là cả một cái mâm cỗ, chưa nói là cả một cái khách sạn 5 sao ở cái thời bây giờ ở trong Sài Gòn, bao cả một cái khách sạn 5 sao. Một chai rượu đã 30 cây vàng để mời bằng được cái cô ca sĩ ấy. Thì chúng ta phải biết rằng cái bữa tiệc đấy, để mời được cái cô ca sĩ đấy một bữa thì không biết ông tốn mấy trăm cây vàng. Nhưng xong rồi lại còn thì mời cô ca sĩ ấy đi nước ngoài để thăm các nước nữa, trải qua hàng nửa tháng, hàng vài tháng đi ở các nước nữa thì không biết là tốn kém bao nhiêu. Và chúng ta biết kết cục này, chưa về già, tiền ông ta đã tiêu rồi, hết sạch luôn. Mà chúng ta biết là sau khi về già, ông ấy chết rồi, ông ấy có 4-5 người vợ, có đến 6-7 người con là chính thức, còn người con không biết thì người con chưa chính thức không biết có bao nhiêu, nhưng mà 6-7 người con chính thức, 4-5 người vợ, nhưng cuối cùng ông chết chả có vợ nào ở bên cạnh cả, mà cũng chẳng có đứa con nào bên cạnh luôn. Vì sao? Vì ông chẳng quản cái gì nữa. Lúc có tiền thì hắt hủi vợ con, bỏ vợ bỏ con để đi ăn, đi uống, đi nhậu, đi nhạt, để đi chơi với gái gú thế này thế nọ thế kia vân vân. Cho nên vợ con hận. Đấy, cho nên lúc chết thì chết một mình. Và ngày xưa thì giàu có thế, nhưng con cái bây giờ thì mấy năm trước tôi đọc cái báo chí nói rằng con cái bây giờ cũng bình thường thôi. Có một anh thì ở trong miền Nam bây giờ, một anh thì chạy xe ôm. Có một cô con gái thì bán hàng ăn sáng nhanh. Còn một cô bảo đi Pháp hay đi Mỹ gì đó thì không biết bây giờ sống chết thế nào, bặt vô âm tín. Đấy. Chúng ta thấy tham sân si cũng chẳng là cái gì. Tiền nhiều mà không biết tu nhân tích đức, không biết bảo vệ cái phúc của mình, cái đức của mình thì cũng hết vậy. Còn nhiều lắm các quý vị. Tôi năm ngoái tôi đọc thấy một cái tờ báo ở bên cô Hoa hậu Việt Nam ở bên Mỹ, Hoa hậu người gốc Việt nhưng mà người Mỹ. Hoa hậu nha các vị nhá. Lúc Hoa hậu thì xe đưa xe đón biết bao nhiêu những công tử, những đại gia, thậm chí là cả những nhà chính trị đưa đón ăn uống tiệc tùng. Nhưng các vị biết đến năm bà ấy hơn 70 tuổi, mới hơn 70 tuổi thôi. Và sống lang thang cầu bơ cầu bất, đi xin ở ngoài đi, ở ngoài đường phố. Đây là một cô hoàng hậu, hoa hậu, hoa hậu. Và lại tôi cũng đọc thêm một cái bài báo nữa nói về một cô ca sĩ cũng rất nổi tiếng, người gốc Việt chúng ta nhưng cũng sống ở Mỹ. Và bây giờ vẫn còn gì, vẫn còn, vì xem trên Google vẫn còn, search Google vẫn còn đấy. Đó, và bây giờ cũng vẫn đang lang thang cầu bơ cầu bất, đi ăn xin ăn mày ở ngoài, ngoài phố. Mà chúng ta biết một ca sĩ nổi tiếng thì tiền thì nhiều gì ạ? Tiền nhiều như nước luôn. Mà đặc biệt là ca sĩ sống ở nước ngoài. Và chúng ta biết, các vị cũng có thể search vào gì ạ? Hoa hậu nổi tiếng của Hồng Kông cách đây khoảng hơn 20 năm, gần 30 năm trước ở Hồng Kông. Bây giờ cũng trở thành người vô gia cư và đi nhặt gì? Đi nhặt gì? Nhặt rác để sống qua ngày. Mà hoa hậu Hồng Kông thì chúng ta biết là cái giới, giới thượng lưu, giới ăn chơi của Hồng Kông thì nó khủng khiếp rồi. Tiền nhiều, địa vị cao, mà không biết giữ cái phúc của mình thì ngay trong đời này chúng ta đã tiêu hết rồi, chứ đừng nói là gì, là đến đời sau nữa. Đó. Cho nên chúng ta gì, phải theo lời Phật để mà gì, tu nhân tích đức. Đừng có đem mà gì, cái nhân cái đức của chúng ta mà đốt hết trong một thời gian ngắn thì vậy. Vì vậy mà chúng ta thấy, kể cả người tu như chúng tôi này, ngày xưa đi tu các cụ, các tổ dạy, các thầy dạy cũng phải biết tích đức, tiết kiệm. Đấy. Cụ thể ai ai mà xa ngay tôi này, ngày xưa khi mời chùa Hương lên trên chùa Cao ở trên đỉnh núi chùa Thầy á, mình cứ quen như ở nhà mà. Quen như ở nhà mình đi tắm thì có bao giờ thì nghĩ đến cái chuyện nước, nước thì đi giếng. Múc lên là cứ thế mà tắm thôi, tắm bao giờ đủ thì thôi, tắm chán thì thôi, có gì đâu. Mình lên chùa cao trên đỉnh núi mình cũng nghĩ là gì? Thôi mình tắm thôi. Mình làm hai cái thùng to, tức cái thùng canh nước mở hai cái thùng rồi, lại còn hai cái chậu nữa. Thế là đang tắm thì nghe cụ ở ngoài, cụ sư phụ ở ngoài, cụ gõ cửa bịch 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 một cái. Thế là mình tưởng cái gì, mình xin lỗi các vị, là mặc đủ quần áo và chạy ra xem cái gì. Xong cụ vào, cụ bắt tại trận, cụ chửi luôn. Chú làm ngày xưa chiếc cạo tóc chứ mới lên đấy thôi, chú bảo chú làm cái gì mà múc ra nhiều nước thế. Bà A Di Đà Phật, bày thầy con tắm ạ. Chú tắm làm gì mà tắm nhiều thế? Bà dạ, bày thầy có hai thùng vai chậu thôi ạ. Bà có hai thùng với hai chậu thôi ạ. Thế cụ bảo, cụ bảo là gì? Mày mà như thế này á, mày giết tao. Thế thì cụ mày chả hiểu là làm gì mà có hai thùng nước, hai chậu nước mà cụ bảo là giết cụ. Thế cụ bảo mày như thế này mày giết tao. Mày xem cả cái chùa này chỉ có một cái bể nước khoảng 6 khối này thôi. Mày tắm một buổi mà hai thùng hai chậu rồi, cái bể nước của tôi á, thì chú tắm gì một tháng là hết sạch. Thế thì tôi lấy nước, nước đâu mà ăn, lấy nước đâu mà cúng Phật, lấy nước đâu mà sử dụng. Bao nhiêu con người, một mình chú một tháng chú xơi sạch cái bể nước của tôi. Xong rồi cụ nói, các chú đi tu mà không biết tiết kiệm á, thì kiếp sau á, đi sang á, mà gì, làm thân lạc đà ở bãi sa mạc, làm thân con rắn, con rết á, con thạch thùng ở bãi sa mạc. Đấy. Các cụ ngày xưa thế đấy. Phải tiết kiệm. Xin lỗi các quý vị. Cái rau muống ấy mà. Mình cũng quen như ở nhà mình. Hay là quen như ở chùa Hương họ cũng nhiều rau. Ngày xưa mới đi tu ở chùa Hương thì rau Phật tử cũng rất là nhiều. Mùa xuân hội mà. Thì ăn không hết. Thì thường là chỉ ngắt lấy cái, các bác các chú bảo chỉ ngắt lấy cái phần phần non thôi để ăn thôi, còn cái phần già già đem bỏ đi thì ăn không hết. Vì chùa Hương mùa xuân hội mang cúng nhiều đồ lắm, nhưng trên chùa cao đỉnh núi chùa Thầy chả có Phật tử mấy, lấy có gì đâu. Đi chợ thì phải đi mất, đi chợ đi bộ mất hơn 2 cây số, từ trên đỉnh núi đi xuống tận ở dưới đê đê Thầy ngoài làng Phúc Đức. Với làng Phúc Đức mới có cái chợ nhỏ nhỏ đấy. mà đi toàn phải đi bộ chứ làm gì có xe đạp xe máy đâu mà đi. Thế đấy, thế mình không biết thì cũng như nhau, giống như vào trong chủ hương ấy, ở nhà thế, ngắt rau muống chỉ ngắt một tí non non rồi còn lại là bỏ hết, bỏ vào trong sọt rác. Cụ đi xuống bao giờ cụ đi ra lại đi vào, thế cụ không nói gì, cứ thế cụ đi ra lại cứ đi vào, lại thế cụ thở ngắn thở dài của bạn. Ôi trời ơi, thế này thì chết. Thế mình chả hiểu là cụ nói cái gì. Thế cụ cứ đi ra rồi lại đi vào mấy lần như thế, xong rồi bắt đầu cụ mới đứng chống tay lên thế này. Đấy, tôi cũng phải nói cụ đứng chống tay lên trên sườn này. Đó, cụ đứng bắt đầu cụ cầm cái quạt, cụ phe phẩy, cụ mới chửi. Cụ bảo á, chúng mày đi tu như thế này, lúc đó thì không có chú, có con gì nữa, mày luôn, chúng mày đi tu như thế này á thì đem bán chùa đi chẳng nuôi được một đứa chúng mày. Cái ngọn rau muống của tao, cụ nói cái ngọn rau muống của tao, cái lúc tức lên thì không thầy không con gì nữa, cái ngọn rau muống của tao mày cắt lấy có một tí còn mày bỏ như thế thì tao mà đem rồi bán cả chùa đi mà không đủ để nuôi một đứa chúng mày chứ nữa. Thế mình nó bảo là bạch thầy, cái rau nó già không ăn được ạ. Thế cụ dạ, ai bảo không ăn được. Thế là cụ đi ra cụ nhặt lấy, tự cụ nhặt lấy, cụ đem vào cụ kho. Kho xong tự cụ làm lấy hết, cụ không khiến mình luôn. Lúc đấy cụ không khiến mình, tự cụ nhặt lấy cụ đem vào cụ kho. À, xong rồi cụ kho nhá các vị nhá, chứ không phải là cụ xào nữa nhá. Cụ kho. Kho tức là gì? Cho nó nhiều, nó đậm đậm, nó mặn mặn đấy, để cụ ăn. Đấy, thì cụ tự làm đấy, xong cụ gắp lên, cụ mang lên, cụ ăn cho bảo đấy. Đấy, mày bảo không ăn được. Cụ ăn xong, cụ ăn hết xong mang xuống cụ. Chỉ còn cái đĩa không thôi, cụ bảo đấy mày bảo không ăn được, tao ăn được đấy. Đấy, A-di-đà Phật, đúng là các cụ ngày xưa. Các cụ ấy tu nhân tích đức, giữ gìn giới hạnh và tiết kiệm, sợ rằng mình tổn phúc vậy. Đó. Bây giờ giới trẻ bây giờ chúng ta khó lắm các quý vị, chả chịu nhặt nhạnh, chả chịu tích cóp gì cả. Đặc biệt là ở với thầy nào mà thấy chùa to cảnh lớn mà Phật tử đông một cái, chúng ta cứ nghĩ rằng nghiễm nhiên là mình có, nghiễm nhiên là mình được hưởng thụ như thế, nghiễm nhiên là gì, mình là sư là người ta phải mang đến để cúng dường mình. Xin lỗi các quý vị, không có cái bóng dáng, không có cái uy đức của thầy tổ mình á, một cân gạo họ mang đến cúng chùa còn khó. Tôi nói thật đấy, không đơn giản đâu. Cho nên nay chúng ta mà không biết ấy, tiết kiệm cái công đức phúc báo của mình ấy, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ phải trả quả thôi. Đó. Đối với cả người tu chúng ta cũng phải trả quả, chứ không cứ là người ngoài đời mới trả quả, người tu, người xuất gia cũng trả quả. Nếu chúng ta không biết gì, không biết tiết kiệm cái công đức, cái phúc báo của mình, chúng ta cứ tiêu xài nó một cách gì, một cách hoang phí, một cách gì vô cớ, một cách gì không tiếc á, chết đấy. Đấy, cho nên ở đây chúng ta mới thấy Phật mới dạy chúng ta gì, sau cái nhớ về Đức Phật Vô Lượng Thọ là gì, là tu trì chay giữ giới. Đấy, trì chay và giữ giới. Chỉ trai là sao? Chỉ trai mình nói nôm na là gì? Là các Phật tử chúng ta, ở đây có cả Phật tử mà, những gọi Phật tử và các bậc nhân dân mà, chư thiên và nhân dân, tức là chỉ cho tín đồ Phật tử. Chỉ trai, chỉ trai ở đây là gì? Chỉ trai ở đây chính là gì? Mình nói nôm na đó là trong một ngày chúng ta phát nguyện ăn chay. Chỉ chay ở đây phải nói đúng với chúng ta là thọ bát quan chay giới. À, nói đầy đủ và nói đúng là phải thọ bát quan chay giới. Tất Phật tử chúng ta phải thọ gì? Tám giới của người Phật tử tại gia đó. Để tu á, một tháng ít nhất phải được 6 ngày, hoặc ít hơn nữa là được 2 ngày, đó là ngày mùng 1 và ngày rằm. 2 ngày là ngày mùng 1, ngày rằm. Còn được 6 ngày, tức là lục trai, trong kinh cũng dạy được. Hoặc là 10 ngày, đó là 10 ngày trai, thập trai như trong như kinh Địa Tạng ấy, chúng ta tụng hàng ngày thấy. Đó, chúng ta phải giữ gì? Giữ trai giới, tức là thọ 8 giới. 8 giới ở đây, một tháng có mấy ngày tu như thế. Giới thứ nhất là không được sát sinh. Giới thứ hai là không được trộm cắp. Giới thứ ba là không được dâm dục. Anh nhớ nhé, các Phật tử chúng ta, kể cả là vợ chồng, những cái ngày mà giữ gìn trai giới này, chuyện quan hệ tình cảm nam nữ cũng là tuyệt luôn. Tức là chúng ta học cái này, sống cái hạnh thanh tịnh giống như người xuất gia trong cái ngày giữ gìn trai giới ấy. Đó là không sát sinh, không trộm cắp, không dâm dục, không vọng ngữ. Vọng ngữ thì có gì? Vọng ngữ thì ở đây là có vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt và ác khẩu đó. Tức là khẩu nghiệp có 4 đó. Đó. Và giới thứ 5 là gì? Không uống rượu. Giới thứ 6 là gì? Không đeo tràng hoa hay là bôi thoa phon son phấn lên mình, vì người tại gia mà. À, Phật tử tại gia cho nên chúng ta quen là gì? Trang điểm. Nuột nà, lúc nào cũng thích đẹp để gì? Để đi câu người khác. Chết thật. Đúng không? Thế chúng ta trang điểm này ra để đi câu người khác còn gì nữa? Thì còn gì nữa? Gọi là thả thính người khác. Nói đúng, nó tế nhị hơn. Trang điểm để đi thả thính người khác. Chết. Đấy. Nhất là gì? Mấy cô mắt xanh, mỏ đỏ, tóc là so thì thôi rồi. Đấy, nguy hiểm quá. Chúng ta đi tu rồi, Phật tử tu rồi mà còn thích trang điểm, thích đến chùa còn thích trang điểm, phấn son lòe loẹt, ăn mặc thì rực rỡ. Để làm gì? Gọi là để mê hoặc người khác đó thì tội lắm. Làm cho người khác mà động tâm về mình thì tội lắm. Cho nên ở đây là gì? Đấy, cái giới thứ 6, đó là không bôi hương hoa phấn sáp lên mình. Không đeo tràng hoa anh lạc, không đeo vàng bạc, châu báu ngọc ngà để trang điểm cho gì? Mình đẹp đẽ lên. Đấy, đây giới thứ 6. Giới thứ 7 là gì? Đó là không ăn, giới thứ 7 đó là không nằm giường cao rộng lớn. Tức là không nằm cái giường to, giường rộng, giường cao, giường đẹp trong cái ngày mình đi tu bát quan trai giới đấy. Thì là như thế. À. Và thứ 8 là gì? Đó là không ăn phi thời. À, không ăn phi thời tức là ngày chỉ ăn một bữa thôi. Các Phật tử chúng ta bây giờ đi tu mà chỉ ngày ăn một bữa xem. Thôi thì A Di Đà Phật, lại thánh mới bái con đi về đây. Đấy. Cho nên khóa chuyên tu ở chùa Tản Viên chúng ta phải dành cho khóa chuyên tu và tu sâu đó. Thầy vẫn phải cho ăn 2 bữa cơm, 1 bữa cháo. Nhưng mà một số người đấy thì đã kêu rồi. Bạch thầy, ngày 3 bữa cơm chúng con ăn thịt, ăn cá ở nhà, chúng con còn thấy người nó yếu. Lên chùa tu cả ngày như thế, thầy cho 2 bữa cơm, 1 bữa cháo mà toàn rau với đậu với lạc. Làm sao mà chúng con chống được? Khóa sau rồi. Hỏi, gọi điện hỏi rồi có đi tu nữa không? Bà A Di Đà Phật, bạch thầy, lần này khóa này cho con xin tùy hỷ, con bận lắm. Nhưng mà thực tế là gì? Khổ lắm. Cái miệng, cái bụng, rồi cái gì ạ? Cái tâm, cái ý, cái lý trí vậy. Không thắng được, không thắng được gọi là gì ấy? Về lưỡi mình gọi là gì? Thực. Trong ngũ dục tài, sắc, danh, thực, thùy thì là gì? Thực. À, cái thứ tư đó là về thực, tức là ăn uống đó. Về thiệt căn, tức là căn lưỡi chúng ta không chống được. Thiếu thịt, thiếu cá, thiếu chất tanh một cái là chúng ta bảo là yếu, chân tay con nó cứ mềm hết ra, nó không tu được. Đấy, khổ. Cho nên đấy, 2 bữa cơm, 1 bữa cháo rồi vẫn còn kêu. Vẫn còn là thủ mì tôm hay là thủ sữa, thủ các thứ, thủ hoa quả đi để ăn trộm ở trong phòng. Lén ăn ở trong phòng. Có không? có. Thầy biết nhưng mà thầy giả vờ cứ như không biết đấy chứ. Vì thầy làm găng quá sợ chúng ta gì. Chưa tu được hết khóa lại vẫy tay con chào thầy. Chết. Một lần đầu và một lần cuối, thế là chúng ta lại xuống núi là không bao giờ quay lên nữa. Đấy, cho nên ở đây mới thấy này. Thời mạt pháp này tu hành gọi là chỉ trai thanh tịnh, giữ giới thanh tịnh khó lắm các quý vị. Thì thôi chúng ta thì thôi thì cũng lạy Phật lạy Tổ. Chúng con biết cái biết thân biết phận chúng con rồi. Sinh ra tuy được thân người nhưng mà không gặp được Phật pháp thời còn tại thế. Nghiệp chướng thì sâu dày, gọi là phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn. Cho nên sinh ra ở cái thời mạt pháp này, chúng con tự biết rằng mình giải đãi, biếng lười, mình yếu đuối, không được như Đức Phật và các đệ tử của Đức Phật thời ngài còn tại thế. Vì vậy mà cho nên bây giờ, ngày xưa các ngài ăn một bữa các ngài đủ sức khỏe để tu. Nên chúng con bây giờ hai bữa thậm chí ba bữa vẫn gì, vẫn cứ kêu yếu, không đủ sức khỏe để tu. Đấy, cho nên nó khổ thế. Sướng mãi quen rồi, khổ một tí không chịu được. Đó. Bây giờ các vị biết không? Bây giờ thì tôi mới cảm ơn này. Thầm cảm ơn là tôi sinh vào nơi biên địa, chịu những cái khổ về thiếu thốn vật chất, rồi thiếu thốn về tinh thần lúc thuở nhỏ, cho nên nó mới tạo thành một cái con người có thể nói là rắn rỏi như tôi bây giờ. Nếu mà tôi và được sung sướng, ăn sung mặc sướng, danh gia vọng tộc từ thuở bé, thì bây giờ xin thưa các vị, tôi cũng như một công tử bột ở trong cửa Phật, giấu có xuất gia giống như công tử bột mà thôi. Không thể nào mà quăng quật được, không thể nào mà vứt đâu cũng sống được. Đó. May thay là cũng có thể, bây giờ nghĩ ra cũng có thể Phật thử mình, rèn luyện mình, gọi là thử thách mình để cho mình phải trải qua những cái giai đoạn gian lao khổ cực như thế rồi sau này mình xuất ra thì mới có thể đứng vững được ở trên bão táp phong ba cuộc đời của xã hội hiện nay. Nói thật đấy các quý vị, nếu mà xuất ra mà chúng ta sướng quá, mà chúng ta chỉ ngồi hưởng thụ thôi á, không tu được đâu, không làm mà việc gì được đâu các quý vị. Các cụ ngày xưa rồi sướng quá để hóa cuồng, chỉ biết hưởng thụ thôi, không làm được cái gì. Đó, không làm được cái gì. Học hành thì lười, dấn thân một chút đó thì kêu mệt, kêu khó, kêu khổ, không chống được. Đó. Cho nên bây giờ tôi nghĩ lại ấy, cái vấn đề mà mình sinh vào nơi biên địa nghèo khó khổ cực từ tấm bé như vậy, ấy cũng là một cái việc tốt để cho mình dễ thâm nhập vào đạo hơn, để mình vượt qua những phong ba bão táp trên đoạn đường mới xuất ra cầu đạo trong giai đoạn gọi là sam thiền học đạo hơn. Cho nên bây giờ cái này là chúng tôi thấy, cái này là một cái mà chúng tôi thấy là mấy người đi cùng, đi tu cùng với tôi trong cái dịp đó, cùng bái một thầy để học đạo, cùng ở trên chùa cao, ở trên đỉnh núi chùa thầy với nhau đó. Có ba anh em, tôi là cái thằng khổ nhất, khổ rách áo ôm nhất, trình độ gì, lẹt phẹt nhất. Hai huynh đệ kia thì một chú ở Quốc Oai, thì ít nhất cũng học hết lớp 12. Gia đình cũng không phải giàu có nhưng cũng là đủ ăn, đủ đủ mặc, đủ ăn, đủ tiêu. Còn một chú ở Hà Nội á, thì ở nhà ở bên bên đê Yên Phụ á, thì thuộc là con nhà danh gia vọng tộc rồi. Chúng ta biết bố mẹ nhà mặt phố mà có mấy cái cửa hàng, mà đi thi đại học đỗ nhưng mà không đi học, cuối cùng lại đi tu. Ba anh em cùng vào ở một với nhau trong một thời gian, trong vòng 2-3 tháng cả ba anh em đã đều đến đó. Tôi thì đi trước nhưng mà tôi tu ông chủ hương. Xong lên đó thì mấy tuần hoặc mấy tháng sau, 1-2 tháng sau thì hai chú kia cùng đến. Ba anh em ở với nhau. Tôi là khổ nhất. Trình độ văn hóa thấp nhất. Cái gì cũng chỉ kém nhất. Thì bây giờ thì còn có mình tôi là có thể nói là còn thấy nó gần gần với đạo hơn. Một chú ở Quốc Oai thì đi về mấy lần rồi, về nhà xả giới, xong rồi thấy thì thấy khổ quá không trông chịu được kìa, lại đi tu tiếp. Đi tu xong rồi vào thấy thấy chả tu được kìa, lại đi về. Vì ở trong kinh Phật, Đức Phật cho thì bên tăng mà được xuất gia đến gì 7 lần mà miễn là không phạm trai phá giới để về là được. Người ta không tu được thì về xong lại đi. Có đi đến 3-4 lần. Nhưng cho đến bây giờ cũng không tu được nữa. Năm 2013-14 gì đó. Cứ đi lang thang ngoài đường các thứ, nghe anh em huynh đệ nói với tôi. Thế xong rồi gọi điện cho tôi. Thế tôi gọi điện cho bảo thôi thì bây giờ thì thầy đi về chùa Khai Nguyên. Thì anh em ở đây thì cùng tu, ngày xưa dù sao á, một ngày ở với nhau nó cũng là cái duyên. Thôi đi tu mấy nơi rồi không ở được thì thôi lên đây. Thì anh em ở với nhau mà cùng học, cùng tu, cùng làm Phật sự thôi chứ không phải là thầy trò gì đâu. Con cũng không dám gì gọi là mình là con là thầy của thầy đâu. Gọi là anh em huynh đệ đồng tu thôi. Thế đi lên ở được mấy hôm, cứ suốt ngày nói chuyện là ma quỷ, suốt ngày mở nhạc vàng, cứ đời tôi cô đơn, yêu ai cũng cô đơn, cho nên thôi mấy ngày sau tự nhiên là hộ pháp các ngài đẩy ra khỏi chùa lúc nào không biết. Ấy tôi thì đi vắng, về thì nghe mấy vãi về 1-2 chú, ngày đấy chưa có đông đệ tử đâu, mới có mấy người thôi. Thế nghe mấy chú bảo là sư ông ấy đi mất rồi, đi chẳng nói gì, chẳng nói gì, đi rồi. Thế mình gọi điện lại thì bảo thôi ở đây nhiều ma lắm, tôi chả ở đâu, thôi ông ở đi, ông tu đi, sau này anh em có duyên thì gặp nhau sau. Đấy, ở đây nhiều ma, về chùa của ông toàn ma là ma. Mình thì chả thấy con ma nào, mà chỉ thấy thì thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy hộ pháp thiện thần là hộ pháp cho mình thôi. Nhưng ông ấy thì chỉ thấy ma. Khổ. Ma hay là Phật cũng ở gì? Tâm mình. Suốt ngày cứ nghĩ đến ma. Suốt ngày nghe nhạc vàng để hát những cái bài hát ủy mị. Đời tôi cô đơn rồi, nhà anh, nhà em rồi, cái gì đó thì làm sao mà chống được. Kinh thì chả chịu tu, chịu tụng. Khóa lễ thì chả chịu lên, thiền cũng chẳng ngồi. Thế thì làm sao mà có thể thấy Phật được các quý vị? Đấy, cho nên đấy, khổ sợ. Ông ấy là ông khổ nhất. Ba anh em ở với nhau là ông ấy khổ nhất. Còn ông Hà Nội nữa thì khổ thân. Đấy. Bây giờ thì cũng vẫn còn tu, nhưng mà không biết mấy năm nay không biết còn tu nữa không. Nhưng mà mấy năm trước thì khoảng độ 7-8 năm trước cũng có gọi điện cho tôi một lần, và cũng bảo là lên thăm tôi, nhưng mà chờ mãi không thấy đâu. Thế một hôm nghe cái ông trưởng ban tôn giáo thì ở sân Tây, ông hỏi tôi có biết cái sư đấy không. Tôi bảo có. Bảo sư đấy ở chùa đấy. Bảo là hôm đến ngồi với tôi cũng nói là có biết sư ông Thịnh ở chùa Khai Nguyên, và ngày xưa anh em cùng đồng tu với nhau, cùng một thầy với nhau, nhưng sau này thì mỗi người đi một nơi. Thế, nhưng mà xong rồi thì cái bác trưởng ban tôn giáo sân Tây bác nói với tôi là nhưng mà cái vị sư này hình như là chập mạch hay sao ấy thầy ạ. Thế tôi bảo sao bác lại nói thế. Thế bảo không, ngồi với tôi một tí mà gì chỉ thấy khoe là tôi có bao nhiêu tiền, tôi có bao nhiêu tỷ, Bác mà chỉ cần nhận cho tôi một cái chùa, tôi về tôi làm thay đổi cái Phật giáo Sơn Tây này, tôi đem Phật giáo, tôi đem đạo Phật, tôi Hoàng Dương Phật Pháp, tôi phổ độ tất cả người dân Sơn Tây là đều phải gì, đều phải theo Phật giáo hết, rồi các bác tới đây cũng phải đi quy y, đi quy y thành Phật hết. Đi lên nhận chùa mà ngồi đi xin lên địa phương, người ta nhận ngôi chùa ngồi với ông trưởng ban tôn giáo của thị xã, người ta là chính quyền, người ta là cán bộ nhà nước, người ta là chính quyền, người ta là quản lý tôn giáo, mà lên cứ bảo người ta là có chùa cho tôi một ngôi chùa, tôi sẽ làm rạng rỡ cái Phật giáo Sơn Tây thế này thế nọ thế kia, rồi bảo tôi mà về Sơn Tây này thì tất cả người dân nữa đều quy tam bảo hết, đều thành Phật hết, rồi tôi bác tới đây cũng đi quy đi rồi mà thành Phật. Cái này tôi biết từ ngày xưa rồi. Đó, biết từ ngày xưa, nhưng mà bây giờ không ngờ là càng ngày nó càng nặng. Ngày xưa ba anh em ở với nhau trên núi Thầy ấy, thì có một mình biết thân biết phận là mình nghèo, mình khổ, không có thế lực, không có ai chống lưng, không có ai làm ô dù cho mình đi tu, tự mình đi, tự mình cầu đạo, tự mình tìm đến chùa, tự mình xin các thầy cho xuất gia. Cho nên chẳng có ai quen, mà bố mẹ mình cũng chẳng có tiền mà đến chùa mà thăm hỏi mà cúng dường các thầy nữa. Cho nên mình biết thân biết Phật là thôi, cứ sáng trưa chiều tối cứ lọ mọ mà đi làm. Từ việc to đến việc nhỏ, việc lớn đến việc bé, không có việc gì là mình quản ngại cả. Không có bao giờ là nghĩ rằng mình làm còn hai anh em, hai anh đệ kia không làm. Không, không bao giờ. Còn cái vị mà vào quê Hà Nội đấy thì cứ như công tử bột luôn. Mình thì đi làm, gọi là làm sần sùi hết cả chân tay ra. Gánh vôi, gánh cát, gánh đá. Một ngày gánh 4 gánh. Từ dưới chân núi Thầy lên trên đỉnh núi Thầy. Lại còn phải đi thổi cơm, lại phải lên chùa, lại phải cúng cháo nữa. Mở nhà hai ông tướng ở nhà thì thôi, cơm cũng chả thổi, chùa cũng trả lên, thế kệ mình thôi, thế mình cứ thế lặng lặng mình làm. Đấy, một ông ấy thì cứ ra ngồi, cái ông Hà Nội thì cứ ra gốc cây bồ đề là ông ngồi. Đấy, hôm nào có sư phụ đi chủ hương về, sư phụ ở nhà ấy, thì ông giả vờ ông cầm cái chổi ông quét cái sân tí thôi. Còn cái ông ở Quốc Oai thì ông suốt ngày ông cầm cái đài, ngày xưa chưa có điện thoại nhá, chưa có điện thoại, thế suốt ngày ông cầm cái đài kiểu như cái đài nó dài khoảng độ 20 phân, cầm cái đài của ông vãi. Cái ông bảo vệ ấy, thì ông bảo vệ thì ban ngày ông về, ban đêm ông lên, thì ông ấy mượn đài ông bảo vệ. Suốt ngày ông mở cái đài, ông nghe hát, nghe hò các thứ, cái đài tiếng nói thôi. Nhưng suốt ngày mở nghe đài rồi nghe các thứ. Rồi ông cũng đi quét được cái chùa rồi cái ấy thôi. Cơm nước là mình tự phải làm hết. Hôm nào có sư phụ về thì các ông chạy vào bếp các ông hộ một tí. Còn không có sư phụ thì thôi cứ mình làm, mình chả kêu với ai. Đó. Ông kia thì suốt ngày ra cội ra gốc bồ đề ngồi, bảo đi tu là phải ngồi dưới gốc cây bồ đề mới thành Phật được chứ. Phật Thích Ca ngày xưa ngồi dưới gốc bồ đề mới thành Phật. Bây giờ đi tu mà thì không ngồi gốc cây bồ đề, không ngồi thiền thì làm sao mà thành Phật được. Cho nên là chú cứ ra gốc cây bồ đề mới thành Phật. Thì mình biết ngay là cái trường hợp này là cũng là tây tây rồi. Tây tây được khi là mình biết rồi. Nhưng mà đến khi mà mấy năm trước ấy, ngồi với ông trưởng ban tôn giáo, ông ấy nói, ông ấy bảo là đấy, Như thế thì mình mới nghĩ là cũng thương. Ba anh em ở với nhau, một thì xuất gia lại hoàn tục lại xuất gia đến 3-4 lần vẫn chưa thành được cái gì vậy. Bây giờ không biết là xuất gia hay là hoàn tục rồi, mấy năm nay từ năm 2013-14 trở đến nay cũng không biết thế nào nữa. Đấy, không 12 chứ, 12, 13 gì đấy chứ. Lâu lắm rồi. Còn mà ông nữa thì đấy, như thế đấy. Khoe là có bao nhiêu tỷ xây chùa, xây tu viện, thay đổi cả cái thị xã Sơn Tây, thay đổi cả Phật giáo thị xã Sơn Tây, độ cho tất cả nhân dân thị xã Sơn Tây đều quy tam bảo và đều thành Phật hết. Khổ. Khổ. Đấy, cho nên chúng ta thấy chỉ trai giữ giới là vấn đề rất quan trọng. Nếu chúng ta không chỉ trai giữ giới được một cách hoàn thiện, một cách trọn vẹn, thì thôi cứ sám hối Phật tổ, chúng con sinh ra tuy được thân người nhưng mà vô minh che lấp, tham sân si thì đầy rẫy. Cho nên đối với giới luật thì chẳng thể giữ gìn được một cách trọn vẹn. Đối với giáo pháp thì chẳng thể hiểu được một cách sáng tỏ. Đối với con đường tu thì chẳng thể tinh tiến được như các bậc tiên hiền cổ đức ngày xưa. Cho nên thấy mà hổ thẹn. Vì vậy mà thôi, làm được chút công đức việc thiện nào, nguyện nó đem hồi hướng để cầu đới nghiệp vãng sinh về cõi Tây Phương tịnh độ của Đức Phật A-di-đà. Cũng chẳng dám to tiếng gì với ai, chẳng dám tranh giành hơn thua thắng thiệt với ai. Tự biết là mình là phúc mỏng nghiệp dày, chứng sâu tuệ cạn rồi thì tôi tu được bao nhiêu thì tu, chỉ nguyện mười phương tam bảo, khởi lòng từ thương xót cho những đứa con dại khờ, cho những kẻ ngu si như chúng con, nghiệp chướng sâu dày như chúng con, mà thương đừng bỏ rơi chúng con. Các ngài mà bỏ chúng con nữa thì chúng con thì ngay lập tức vào trong A Tỳ địa ngục ấy, chứ không nói là súc sinh ngạ quỷ nữa. Cho nên á, ngày nay chúng ta tu thì chỉ trai giữ giới, nếu mà bảo là được thanh tịnh tuyệt đối trong năm giới của Phật tử thôi, xin thưa các vị còn khó. Chứ đừng nói là 250 giới người xuất gia như chúng tôi, càng khó và vô cùng cực. 348 giới của tỷ khiêu ni thì còn là càng nhiều hơn nữa, là càng khó hơn nữa. Đó, cho nên cái vấn đề chỉ trai giữ giới này thì thôi, chúng ta cũng cố gắng hết sức mình, cố gắng giữ mình đến hết sức, được bao nhiêu quý bấy nhiêu. Nhưng đừng có ỷ lại, chúng ta tuyệt đối đừng có ỷ lại. Rồi gì, sau chỉ trai giữ giới thì còn gì, khởi lập chùa tháp tượng. Khởi lập ở đây tức là gì? Là xây dựng đó, xây dựng cái chùa tháp và tượng. Chúng ta nghe thấy trong cái câu ca dao tục ngữ các cụ chúng ta ở trong dân gian thường hay nói gì? Làm chùa, tô tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Làm chùa, tô tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Và chúng ta biết rằng trước khi nhập Niết Bàn, ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn hay là kinh Di Giáo sau này, trước khi ngài viên tịch một ngày, ngài thuyết kinh Di Giáo, ngài phó chúc cho các đệ tử xuất gia chuyên tâm thiền định, tinh chuyên giới luật, trau dồi ba nghiệp thân khẩu ý, để sớm được minh tâm kiến tính, làm bậc thầy của trời người, làm người dẫn đạo, làm người giữ đạo, làm người hoằng đạo, để dìu dắt chúng sinh thoát khỏi bến mê, tiến lên bờ giác. Còn đối với hàng cư sĩ, tín đồ Phật tử tại gia, Đức Phật phó chúc cho là gì? Là phải hộ pháp. Ngoài cái việc chỉ trai giữ giới, giữ năm giới, giữ bát quan trai giới, giữ 6 giới trọng và 28 giới khinh của Bồ Tát tại gia ra, Đức Phật còn phó chúc cho các Phật tử tại gia chúng ta đó là gì? Là hộ pháp, tức là hộ trì. Hộ tức là hộ trì, tức là giúp đỡ đó. Ở bên ngoài để giúp đỡ, để bảo vệ chính pháp của Đức Phật. Có những việc tăng ni xuất gia không thể làm được thì Phật tử chúng ta mới làm được. Đó. Chúng ta nhớ điều đó, có những việc tăng ni không thể làm được, Phật tử mới làm được. Ví dụ, nhà hàng xóm, họ sang họ gì? Họ gây sự với ông sư. Ông sư không thể, một ông sư chân chính không thể sắn quần lên đầu gối để gì? Sang cãi nhau với họ được. Vì tranh chấp về đất cát chùa chiền chẳng hạn. Vân vân. Ông sư không thể, ông sư chân chính thực sự không thể sắn quần lên đầu gối mà ra chỉ mặt mày tao chi tớ mà cãi nhau với gì? Với nhà hàng xóm được. Mà cái này phải có gì? Có tín đồ Phật tử. Có những người hộ pháp để đi ra nói lý lẽ với họ. Thậm chí cần đưa ra pháp luật thì gì? Phải có cái gì các Phật tử đưa ra pháp luật để gì? Để nhờ pháp luật can thiệp để xử sự cho. Đấy, cho nên các vị thấy thầy có những việc quan hệ ngoại giao thì đích thân thầy phải đi. Những cái gì nó quan hệ ngoại giao, nó quan trọng hoặc là gì, nó phù hợp với chính pháp á, thì thầy đi. Còn những cái vấn đề mà nó không phù hợp, thầy cứ cho các bãi đi, cho các Phật tử đi. Ấy thế mà vẫn được việc. Mà thậm chí mình cứ đi ra những cái chỗ không phải sư chúng ta, cái chỗ nào chúng ta cũng nên đến đó. Mà đến lúc này nó khác, một lúc khác nó lại khác. Vì chúng ta vẫn ra gì? Ra nơi công quyền. Nhưng ra lúc này thì có thể gì? Đường đường chính chính chúng ta thì ở vị thế khác. Mà ra lúc kia thì nó ở vị thế khác. Cho nên có những lúc chúng ta biết là vị thế của mình không thể xuất hiện trong cái giai đoạn đó và trong sự việc đó được. Mà giao cho tín đồ Phật tử đi, hoặc tín đồ Phật tử thì phát tâm để đi làm cái việc đó thì cho thầy, cho các sư, thì nó sẽ được êm đẹp, trong ấm ngoài êm. Tốt đời đẹp đạo, cả hai đều viên dung vậy. Đó, cho nên cái trọng trách của các tín đồ Phật tử của chúng ta là cũng rất là lớn. Trọng trách Phật tử chúng ta rất lớn đó các quý vị. Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, một ngày Ngài thuyết kinh Di Giáo, Ngài đó cũng phó chúc lại cho các Phật tử tại gia chúng ta phải hộ pháp, phải hộ trì chính pháp bằng khả năng của mình. Có trí tuệ thì dùng trí tuệ của mình để bảo vệ Phật Pháp. Có sức khỏe thì dùng sức khỏe của mình để hộ trì chính pháp. Có tiền tài của cải thì xuất ra để làm chùa, tô tượng, đúc chuông, ấn tống kinh sách, vân vân, khiến cho chính pháp được trường tồn vậy. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy đó, lập khởi chùa tháp tượng. Lập chùa, vì sao phải làm chùa? Có người bảo thời Đức Phật còn tại thế, Ngài đâu có làm chùa to tượng lớn, vân vân. Các vị nhầm. Các vị phải đi sang tận ở gì ạ? Bồ Đề Đạo Tràng mới thấy cái tháp San Chi, tức là đại tháp giác ngộ của Đức Phật đó, nó hoành tráng đến mức độ nào. Các quý vị phải đi đến nơi mà Đức Phật thuyết kinh A Di Đà tại Xá Vệ Quốc, tức là tại nước Xá Vệ á, nơi vườn ông gì, vườn ông Cấp Cô Độc và cây của ông Thái Tử Kỳ Đà, chúng ta mới thấy cái nơi đó mấy chục ha mà nhà cửa bây giờ nó mới thấy một tí cái móng gọi là lên thôi, còn thì nó san sát ở dưới sâu lòng đất mấy mét dưới lòng đất ấy, mấy chục ha. Bây giờ Ấn Độ họ quay lại cái khu gọi bảo vệ di tích nghiêm ngặt, họ quay lại đó. Đấy, mà cái nhà đó thì chính là cái chùa đó, thì nói nôm na cho dễ hiểu, ngày xưa gọi là tinh xá, bây giờ gọi là chùa, mình gọi là chùa cho dễ hiểu đi. Cái chùa đó là chính do gì ạ? Do ông trưởng giả Cấp Cô Độc, mình bây giờ gọi là Đức Chúa Ông đó. Ông Cấp Cô Độc, ông bỏ tiền vàng ra để mua đất đó, Thái Tử Kỳ Đà, và xây lên cái tinh xá. Xây lên tinh xá ấy. Mà chúng ta biết Đức Phật cử ai đến đó để xây không? Chính là cử Tôn giả Xá Lợi Phất đến đó trước mấy tháng trời để tìm đất với ông Cấp Cô Độc để cất chùa, xây dựng tinh xá. Và hàng năm, hai năm sau Đức Phật mới đi sang nơi đó. mấy ở từ Tinh Xá Trúc Lâm sang đó. Mà Tinh Xá Trúc Lâm của vua Tần Bà Sa La cũng giảng cho Đức Phật đâu có phải nhỏ đâu các quý vị. Vì hàng mấy ngàn tăng ni ở với Đức Phật cơ mà. Thường đi theo Phật chúng ta thấy là thường theo Phật là 1250 vị tỷ khiêu. Đấy là những vị thường theo đấy nhé. Còn những vị gì? Ở trụ xứ nào thường hay ở đó hoặc là nghe Đức Phật nói Pháp các vị đến nữa. Thì không biết là bao nhiêu ngàn người. Nhưng mà không có chỗ ở cho chư tăng ở thì làm sao? Có phải ai vị nào cũng thực hành hạnh đầu đà được như tôn giả Ma Ca Diếp đâu. Dãi nắng dầm xương mà vẫn gì? Vẫn giữ vững tâm đạo đâu. Thân thể vẫn khỏe mạnh đâu. Không có đâu. Đó cho nên chúng ta mới thấy là vì vậy mà phải có chùa chiền. Chùa là gì? Mình bây giờ gọi là chùa, Ấn Độ gọi là tinh xá. Tháp. Tháp tức là nơi thờ gì ạ? Nơi thờ Xá Lợi Đức Phật. Đầu tiên tháp là dành để thờ Xá Lợi Đức Phật, được xây lên để thờ Xá Lợi Đức Phật. Và kế tiếp là thờ gì ạ? Xá Lợi, các đệ tử của Đức Phật. Đấy là tháp. Cho bây giờ chúng ta thấy thì không có Xá Lợi của Đức Phật và các đệ tử của Phật thì chúng ta thờ gì? Thờ tượng. Các tháp thì chúng ta thờ tượng. Có tháp thì vẫn thờ Xá Lợi, có tháp thì thờ tượng. Tượng cũng đây, cũng như Xá Lợi vậy. Hoặc có tháp thì thờ kinh, vân vân. Đó. Chúng ta thấy khởi lập chùa, tháp và tượng. Đấy, tượng đây đấy, chúng ta thấy đầy tượng bằng gỗ, bằng đất, bằng đá, bằng ngọc, bằng đủ các thứ đều được cả, tùy theo. Tùy theo khả năng kinh tế chúng ta có đến đâu thì làm đến đó. Ngày xưa không có kinh tế, các cụ làm bằng gì ạ? Bằng đất. 80% các chùa cổ miền Bắc chúng ta ngày xưa các cụ làm tượng bằng đất. Bằng đất gì? Bằng đất thó đấy các quý vị. Cái đất sét đấy. Các cụ đem lên để trộn với cái chấu. Trộn với chấu. Chùa nào mà có điều kiện thì cho tí mật vào nữa. Và cho tí vôi và giấy bản vào nữa. Vôi đay giấy bản. Chùa nào mà có điều kiện thì vôi đay giấy bản, mật và gì? Và đất. Đất thó, đất sét đó. Đấy, thì cho vào nhào nặn lại xong rồi cho mật vào để nó chắc. Ngày xưa cái mật mía, mật đen ngày xưa mà nấu bằng mía đường á. Mà cái cục đó về thái ra cho vào đấy trộn, dẫm nát ra. Thì nếu mà cái phó tượng nào mà ngày xưa các cụ làm mà có vôi đay giấy bản và trộn với mật và đất á, thì tượng thì hàng nghìn năm vẫn tồn tại. Cho nên nhớ, nghìn năm vẫn tồn tại. Còn cái chùa nào mà không có thì là đất này với lại chấu và rơm các cụ chặt nhỏ ra chặt nhỏ và chấu đấy. Toàn bộ cái tượng Phật ở chùa Khai Nguyên khi thầy về chuyển cụ nào thì cụ đấy, thì cụ thì gãy tay, cụ gãy chân, cụ gãy ngang lưng, cụ thì gãy đầu. Nghe nhìn lúc đầu cũng khiếp. Các cụ ông bắt đầu vào là 2-3 bê lên một cái thì đầu các cụ rơi lông cốc xuống dưới. Ôi giời, mà mình cũng hãi. Nhưng mà mình mà lúc đó mà hãi, mà mình là trụ trì, mình mà hãi mình thay đổi sắc mặt là người ta sợ, người ta bỏ người ta về hết. Các cụ biết đấy. Cho nên mình hãi ở trong lòng, tim cứ đập bình bịch ra. Các cụ vừa nào 2-3 bê lên một cái đầu của cụ rơi xuống, lăn lông lốc xuống dưới đất. Đầu tượng Phật cho các quý vị. Bằng đất, chấu và rơm. Cốt thì bằng tre. Mà hơn trăm năm thì mối thì nó nhiều, mối nó ăn đục rỗng hết, có tre thì nó ăn nó đục rỗng hết trong kia. Rồi có cái rơm, cái mối nữa thì nó càng gì? Nó càng ăn vào. Nhìn bên ngoài thì là tượng đấy, nhưng mà nhấc lên một cái thì đầu của cụ rơi xuống. Nhìn là mình hãi quá, cho nên mình thấy các cụ mắt mũi thì cũng xanh hết ra. Mình mới chấn tĩnh và bảo không sao, không sao. Thầy đã làm lễ xuất thần rồi, bây giờ các cụ đã ra hết rồi, bây giờ chỉ còn là gì ạ? Là hoàn đất nữa thôi. Chấn tĩnh như thế nhưng mà tim mình nó cũng muốn nhảy ra ngoài mất rồi. Thực sự đấy các quý vị, hôm nay mới nói cái điều đó vì hai mươi mấy năm nay á, giờ mới nói cái điều đó. Đâu hai mấy đâu, gần 20 năm nhỉ? Năm 2003. 23 năm nay là 21, gần 20 năm. Gần 20 năm nay mới dám nói điều đó. Không xó là ngày đấy mà nói ra thì đúng người ta sợ, người ta bỏ chạy hết. Mình phải nói với các cụ thầy làm lễ rồi, làm lễ xuất thần rồi, bây giờ chỉ là cái phần đất nữa thôi. Phật Bồ Tát các ngài ra hết rồi, các ngài thăng hết rồi. Các ngài lên trời, các ngài ngự ở trên gì, trên hoa sen hết rồi. Bây giờ các cụ cứ bê đi, tôi hỏng đâu thì tới đây thầy sửa đấy. Thì người ta mới dám bê. Đấy, chùa nghèo ngày xưa thì làm tượng như thế đấy. Bây giờ thì chúng ta mới thấy làm bằng gỗ, làm bằng đá, làm bằng ngọc, các thứ vân vân. Tùy theo cái điều kiện hoàn cảnh nhé, của đất nước chúng ta bây giờ, cũng cả nhân dân cũng được cơm no áo ấm, có miếng ăn miếng để, của ăn của để rồi, thì cũng muốn đi tu nhân tích đức, muốn đi tạo phúc, cho nên phát tâm đem đến để cúng dường tam bảo, để góp duyên góp phúc, tu nhân tích đức để tạo tượng, thì có thể tạo bằng tượng gỗ hay tạo bằng tượng đá, tượng ngọc vân vân. Cái chuyện tạo tượng bây giờ đối với chùa chúng ta nó cũng không khó khăn lắm nữa. Các Phật tử vẫn đều để cúng dường, để làm, mặc dù xây dựng cái đại tượng Phật A Di Đà lớn như thế. Một số các quý thầy đến hỏi tôi là có cả một số lãnh đạo nữa, cán bộ cấp trung ương đến ngồi chơi ăn cơm hay là ngồi chơi với tôi hỏi pho tượng làm hết khoảng bao nhiêu tiền thầy? Thầy dạ thưa bác, thầy cũng chẳng biết hết còn bao nhiêu, thầy có đếm đâu. Nhà chùa thì có nguồn nào đâu, thì cứ Phật tử họ cúng đến đâu thì làm đến đấy. Có những lúc thì họ đến đổ bê tông rồi không có tiền, thì cái xe họ thầy đang đi, người ta cúng thầy đang đi, thầy cũng phải bán để lấy tiền để mua sắt, để trả tiền xi măng. Ba lần người ta làm pho tượng đấy các quý vị nhé. Tính đến nay là ba lần bán xe rồi. Cứ cái đổ xong móng thì bắt đầu thì hết tiền. Ngày đấy Phật tử cũng ít. Đổ xong móng một cái là không còn một đồng nào. Đến cái ngày gọi sắt, lúc đầu thì bảo làm hợp đồng với người ta là gì? Người mà họ làm xong hết phần thô xong rồi bắt đầu họ, mình trả tiền dần cho họ mấy năm. Nhưng mà thấy họ làm không đảm bảo chất lượng với cái yêu cầu của mình, cho nên đổ xong móng một cái mình dừng lại. Mình tự làm lấy. Thế tự làm lấy thì đương nhiên là lấy vật liệu là phải trả tiền. Thế bây giờ thợ nó thì nó cần lấy, nó lấy một lúc là lấy mấy chục tấn sắt, chứ không phải lấy là vài tấn đâu, lấy mấy chục tấn các quý vị ạ. Hết nhiều sắt lắm, khủng khiếp chứ không phải là đơn giản. Mỗi lần lấy là 40-50 tấn là ít chứ không phải là đơn giản đâu. Mà cứ tháng là lấy một lần như thế. Úi xổ ơi. Thế thì thôi, không có sắt thì làm gì? Phật tử cúng thì cũng được đồng ra đồng vào dần dần nữa, chứ làm sao một lúc họ cúng được nhiều đâu. Xe đang đi để gọi thợ đến, mua đắt mua rẻ các chú cứ lấy cho thầy để thầy lấy tiền để mua sắt. Lần thứ nhất. Lần thứ hai lên tới tầng 2, cứ bán xe một cái là có Phật tử, một số Phật tử có điều kiện với lại mấy bác làm lãnh đạo thì kêu gọi Phật tử đến cho mình. Người đấy cũng hay làm lễ, làm lạc cho người ta, lễ lạc người ta cũng cầu được ước thấy. Có người cầu công danh sự nghiệp, có người cầu đảo bệnh, có người cầu con cái, có người ôi đủ thứ. Lúc đó là mình thì các cụ nói là cái khó bó cái khôn. Túng rồi thì phải gì, họ đến nhờ lễ cái gì cũng đi lễ. Họ đến lễ nhờ đến cúng nhà mới cũng đi lễ. Nhờ giải bát hương cũng đi lễ, nhờ giải điện giải phủ đi tắt, xoay tắt. Không đi thì còn lâu mấy gì, họ mới cúng cho mình để mà làm. Cho nên đi tắt các vị, ngày đó thì nhờ thầy thì dễ lắm. Đi Đam Ma thì đi đến tụng kinh Đam Ma rồi cũng đi. Ngày đấy thì dễ. Ngày đấy nó ít việc hơn. Ít việc, việc giáo hội thì gần như không làm cái gì. Chỉ có mỗi ở chùa để làm chùa thôi, để tu, để làm việc Phật sự đó thôi. Cho nên thời gian nó có nhiều, không như bây giờ làm nhiều công việc quá rồi. Chùa chiền nó cũng nhiều luôn, Phật tử đệ tử cũng đông luôn, cho nên nó nhiều quá. Đi người này không đi người khác thì không nên. Đi nhà giàu không đi nhà nghèo thì chết. Cho nên tốt nhất là thầy không đi nhà ai là tốt nhất, để cho các sư ông, các sư cô đi. Thế là bình đẳng. Không có là bảo thầy thiên vị. Thầy chỉ cho cách mà làm thôi, là hướng tâm cho thôi. Đấy, đến tầng thứ 2, thứ 3 gì đó một cái, người ta vừa cúng cái xe vừa đi được có 2-3 tháng. Đâu xe nó có nhiều tiền đâu. Cái xe ngày đấy là có, mình mua là lúc người ta cúng là hơn 500 triệu. Nhưng lúc bán là có 370-380 thôi, nhưng cũng phải bán. Bán là phải gọi người ta, gọi cái người người ta cúng xe đến rồi bảo, đấy tình hình như thế, bí quá rồi, đổ mái mà lại thiếu sắt. Không có sắt, bây giờ họ không cho chịu. Mình chịu nhiều rồi, với giảm một nửa, với còn một nửa, bây giờ mình lấy tiếp, không có tiền, không cho. Cho nên gọi người ta đến, sau đó bảo thôi, xin cho thầy bán đi để thầy làm việc Phật sự đó. Thế còn thầy bao giờ có thì đi được, không có thì đi xe máy được. Thế người ta bảo thôi, cái xe con cúng thầy rồi thì thầy làm nào thì làm. Thầy bán được mà thầy để thầy đi cũng được, tùy theo thầy sử dụng, chúng con không 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 nặng nề cái đấy. Toàn quyền thầy sử dụng. Thế ở thì cô chú nói thế để cho thầy bán để làm việc Phật, việc Phật là trên hết. Thế là đem bán. Lại thì lại đủ tiền, gần 400 triệu đủ tiền lấy sắt xong rồi, đổ tầng 2, đổ mái tầng 2. Bắt đầu từ tầng 2 trở lên là các Phật tử bắt đầu tổ chức pháp hội, pháp hè, các Phật tử tụng, cũng bắt đầu giảng kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng đấy. Từ năm 2015 trở đi, 16 trở đi thì đấy là các Phật tử cũng phát tâm rồi cũng giảng kinh Địa Tạng, cũng giảng tượng Địa Tạng ấy. Thì vì sao mà cũng giảng tượng Địa Tạng thì mình lại làm được? Vì hỏi ra mua thỉnh một pho Địa Tạng như vậy bằng kích thước như thế. Nếu mà mua trong miền Nam ra là hết 3 triệu 3 đến 3 triệu rưỡi. Thế mình mà nghĩ mà người ta cúng được pho nào mà mình lại chuyển hết vào miền Nam để thỉnh tượng ra thì mình trắng tay. Thế là cử thợ với cử các chú Phật tử nhà mình ấy. Các chú nhà mình vào trong miền Nam để học 6 tháng trời đi học làm tượng. Các vị nghĩ đấy, lại phải dùng cái đầu để mà làm. Cử 2-3 người vào trong miền Nam học 6 tháng trời. Học xong nó về làm được tượng rồi thì làm về thì thầy hỏi rằng mình mà làm ra như vậy thì hết bao nhiêu. Các chú bảo tính là tất cả công, cả khuôn, cả mẫu, rồi cả đây là không tính các sư và các Phật tử đi làm công quả, đây là tính vật liệu thôi, nó hết khoảng tầm 1,5 triệu. Thầy bảo thế thôi thì lấy một nửa, mình mua thì hết khoảng thỉnh thì hết khoảng 3,3 triệu đến 3,5 triệu một pho. Bây giờ mình làm lấy thì mình lấy bớt đi, lấy cho tròn 3 triệu thôi. Nhưng mà 1 triệu rưỡi cứ cho là 1 triệu rưỡi thì vào pho tượng. Còn 1 triệu rưỡi là gì? Đem xây đi. Xây cái chỗ để mình làm cái khung đó, cái khung đại tượng lên đó. Làm cái khung lên thì xây cái chỗ ngồi, chỗ ngự vào, sau này cái chỗ của họ vào đấy. Họ cúng 3 triệu được cả pho tượng là được, cả cái chỗ ngự là được, cả gì? Cái áo ngoài, cái thân ngoài, cái cốt của đại tượng. Có phải là một công đôi ba việc không? Đó, được hết. Thế là Phật tử cũng được, chùa cũng được, cái gì cũng được luôn. Các Phật tử rồi các sư rồi làm công quả nữa, thế là cứ thế là làm hòm với nhau. Thế là bây giờ cho nên có người hỏi thầy làm hết khoảng bao nhiêu tiền, thầy chịu chả biết bao nhiêu. Vì thầy có quản tiền đâu, thầy có quản đâu, thầy có giữ tiền đâu. Thực sự thầy không giữ tiền. Mang về đây gửi về đấy, ai cúng thì thầy giao cho chỗ phòng cho bên chi khách ấy. Các cô ấy cầm, các cô ấy giữ, các cô ấy chi, các cô ấy tiêu đi, mình có giữ tiền đâu. Cho nên hỏi mình và hỏi thầy bao nhiêu tiền thầy cũng chịu chả biết. Thì người ta hỏi là có hết khoảng 10 tỷ không thầy, thầy bảo làm gì đến 10 tỷ hay nhiều thế, nhưng người ta đâu có biết đâu, 10 tỷ mới được cái cốt của đầu của ngài thôi. 10 tỷ mới xong cái cốt của ngài, mới xong cái cốt của ngài, cái đầu của ngài. May mà có một gia đình Phật tử cúng đủ cái đầu của ngài. Đến cái lúc đấy là cái lúc đang khó khăn nhất. Thế có một Phật tử bảo thôi thầy cứ làm đi, riêng cái đầu của ngài hết bao nhiêu gia đình chúng con phát tâm hết. Thế là được hết cái đầu của ngài. Cái lúc khó khăn thì đương nhiên Phật Bồ Tát tự nhiên là tò lại đưa Phật tử đến cúng hết. Đấy, thôi cứ làm việc Phật, không giữ cái gì thì cuối cùng là gì? Lại có. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy Đức Phật phó chúc cho các Phật tử chúng ta hộ pháp, làm những cái việc để duy trì và giữ gìn, bảo vệ cái ngôi thế gian trụ trì Phật bảo. Thế ngôi thế gian trụ trì Phật bảo đó là sao? Đó chính là gì? Xây chùa, đó chính là xây tháp, đó chính là tạc tượng, đắp tượng, vân vân, tô tượng. Đó chính là gì? Là gọi là khiến cho ngôi thế gian trụ trì Phật bảo được tồn tại lâu dài, khiến cho chúng sinh đời sau họ và nhiều đời về sau họ nhìn thấy gì? Chùa chiền, nhìn thấy tranh ảnh, nhìn thấy tôn tượng của Đức Phật còn hiện hữu ở thế gian. Thì những người có chút duyên lành, nhiều đời nhiều kiếp, họ nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng và chùa chiền, họ vào, họ trong kinh Pháp Hoa nói là gì? Về thời mạt pháp sau này, có người đến chùa chỉ cần gì, người đó chỉ cần gì giơ một tay lên và xưng Nam Mô Phật, Đức Phật Thích Ca nói gì? Ta cũng sẽ thọ ký cho người đó về sau cũng được thành Phật. Chúng ta thấy không? Đến thời mạt pháp về sau, có những thiện nam tín nữ, hay là kẻ nam người nữ, thiện nam tín nữ là người còn có tâm thiện, còn kẻ nam người nữ là gì? Họ còn không có chút tâm thiện, đầu bò đầu biếu, đầu trộm đuôi cướp, vân vân. Vào chùa họ chỉ cần gì ạ? Giơ một tay, hơi cúi đầu Nam Mô Phật rồi họ ra đi. Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói ta cũng thọ ký cho những người đó sau này sẽ được thành Phật, nhờ niệm một câu Nam Mô Phật, nhờ giơ một tay lên, nhờ hơi cúi đầu trước tranh ảnh tôn tượng của Đức Như Lai sau khi ngài đã nhập Niết Bàn. Cho nên chúng ta thấy trong kinh Pháp Hoa nói gì? Đứa trẻ nó chơi, dùng trò chơi nó đắp, lấy cát nó đắp lên thành hình tháp Phật, đắp lên hình tượng Phật, Đức Phật còn thọ ký cho nó thành Phật cơ mà. Huống chi là chúng ta biết cúng dường Tam Bảo, làm chùa tô tượng đúc chuông, công đức ấy sớm muộn gì chúng ta cũng được hưởng. Chắc chắn rồi, tôi không có nói dối với các quý vị đâu, vì đây là chính là lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ở trong các kinh luật luận, mà bây giờ chúng tôi là người nhắc lại mà thôi, chứ không phải tôi tự dám bịa ra mà nói những cái lời này đó. Cho nên đấy, chúng ta thấy khiến cho ngôi thế gian trụ trì Phật bảo được gì lâu dài. Thế nào là ngôi thế gian trụ trì Pháp bảo? Đó chính là gì? In ấn ba tạng pháp. Ba tạng pháp ở đây chính là gì? Đó chính là gì? Kinh tạng, luật tạng và luận tạng vậy. Đó, kinh, luật, luận chính là ba tạng pháp. Chúng ta ngày xưa thì gọi là gì ạ? Gọi là viết chép. Bây giờ thì gọi là in ấn. Chúng ta nhớ như ngày xưa thì vì chưa có máy móc khoa học hiện đại như bây giờ, chưa có máy in, máy offset, rồi máy in công nghiệp hay vân vân như bây giờ. Thì ngày xưa là gì? Chép kinh. Ngày xưa là chép kinh. Chép kinh tức là sao chép từ quyển này sang quyển nọ bằng tay thôi các quý vị. Hoặc là gì? Hoặc là gì? Hoặc là dùng cái gỗ. À, ngày xưa là chữ nho, chúng ta kinh chữ nho ngày xưa là dùng cái gỗ, mà gỗ này là phải gỗ thụy. Cái gỗ thị, gỗ cây thị nó mới dẻo. Mới đục cái chữ nét nhỏ 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 nó mới không bắt nét. Cái gỗ đấy viết lên giấy, dán vào đó, xong rồi đục theo nó, xong rồi đánh dây giáp đi, xong bắt đầu thì dùng cái giấy gió lăn mực vào trong cái bản đó, bản kinh bằng gỗ đó, xong rồi lấy cái tờ giấy đặt lên, xong lăn qua lăn lại một cái, thế là xong một bản. Nếu làm thủ công như thế để được một cái quyển kinh như khoảng độ tầm 300 trang đó, lâu lắm các quý vị. Xong cái thời chép kinh bằng tay nhá, xong rồi đến gì đến in kinh bằng gì? Bằng bản gỗ nhá. Xong đấy, xong in kinh bằng bản gỗ thì sau này chúng ta thấy có máy gì, đánh máy mà gõ tạch 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 đấy. Cái thời đó là gì? Thời đó mà thời cụ Hồ ngày xưa mới về nước là cụ đánh vào cái máy đấy. Các Phật tử bây giờ 70, 80, 90 tuổi, 100 tuổi đó là ai còn sống thì biết cái loại đánh máy đấy, gõ mổ cò tạch 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 tạch, dân văn phòng ngày xưa thì hay đánh cái đó. Mà bản kinh ngày xưa mà có cái máy đó mà đánh là quý lắm rồi. từ cái năm khoảng độ tầm 1920, 1930, 1940 mà có 50 mà có cái đấy là quý lắm rồi, ít lắm. Cho nên lúc đó thì mới khuyến khích bằng chép bằng gì, bằng tay, khuyến khích rồi bằng chép cả bằng tay nữa, vừa là học vừa là chép kinh ra để truyền bá, kinh ở viết tay. Nhưng bây giờ thì công nghiệp phát triển, thế giới đã phát triển rồi, chúng ta còn chép kinh bằng tay làm gì nữa. Chép kinh bằng tay nó là một hình thức học thôi, chứ còn chép kinh bằng tay để đọc tụng, để thờ phụng, để đọc tụng, để lưu thông thì bây giờ không nên. Một vài quý thầy bây giờ cứ kêu gọi là chép kinh bằng tay để xong rồi đem vào thờ, làm cái tháp để thờ. Xin thưa các vị, vài năm sau mà, 5, 7, 60 năm sau mối mọt, làm thế nào? Bỏ nó thì nó ẩm thấp, đem đốt à? Đem đốt đi thì cũng không đành, mà đem thờ mãi như thế thì nó mục, nó cũng không nên. Cho nên quan điểm của tôi là gì? Không có làm cái cách như thế, không có chép kinh, bản kinh bằng tay đó xong rồi đem và không dùng, không sử dụng, đem lại để chất đống ở trong một cái nhà, một cái kho, không nên. Chúng ta chép để học thì được, xong rồi thì chúng ta hóa đi thì được. Trước khi hóa chúng ta tụng Đại Bi Thập Chú hay là Bát Nhã, chúng ta gì? Niệm Phật, hoặc niệm Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn, xong rồi chúng ta gì? Chúng ta cầu nguyện Tam Bảo chứng minh cho cái bản kinh này chúng con học thôi, thì bây giờ nó xong rồi, học xong rồi, hoặc là nó cũ rồi thì chúng con thì chúng con xin hóa. Khi hóa chúng ta phải khởi cái tâm gì, cái tâm thành kính để mà hóa, thì không phạm một cái tội gọi là hủy pháp vậy. Mà khi đó chúng ta tốt nhất cứ tụng Bát Nhã, không thuộc Bát Nhã thì chúng ta gì, chúng ta cứ niệm Phật hoặc niệm Án Mani Bát Minh Hồng, nhất tâm để niệm, như trì niệm như thế thì tâm chúng ta sẽ không có cái một giây phút nào nó gì xen tạp vào cái tâm bất kính với gì, với việc khóa kinh sách của chúng ta. Đấy, cũng nói thêm như vậy để các Phật tử chúng ta, nếu có kinh sách mà rách nát, không thể sửa được nữa, không thể dùng được nữa thì chúng ta vẫn có thể hóa được. Thì không phải là một số người nói là rách cũng không được hóa, hóa là phạm một cái tội gọi là đốt kinh Phật thì là tội đọa A Tỳ Địa Ngục, vân vân thế này nọ. Không phải, tùy theo trường hợp. Tâm chúng ta nghĩ xấu ác và khởi cái tâm tà, tâm bất kính pháp thì mới đọa. Thế còn chúng ta vì làm cái việc hợp pháp như thế, phù hợp với chính pháp như thế thì không sao. Cũ rồi, rách rồi, không dùng nữa, phải hóa đi. Thế đừng có vứt tạ lang ở chỗ này một quyển, chỗ kia một quyển, đừng có bỏ xuống đất, đừng bỏ nơi gì bẩn thỉu ô uế là được. Đừng có vứt ra ngoài sọt rác, đừng vứt ra ngoài gốc cây là được. Đã hóa đi như thế thì được vậy. Cho nên in ấn ba tạng pháp ở đây, thời bây giờ là chúng ta nên in ấn. Quan điểm của chúng tôi là in ấn. In ấn này nó vừa đẹp, vừa bền, mà vừa đem phát cho mọi người đọc tụng được, mọi người sử dụng được. Bây giờ kinh, bản kinh chúng ta viết tay viết chữ chúng ta đẹp, người khác còn đọc được. Chữ mà như run bỏ thì chỉ có mình mới đọc được, ai đọc được. Mà đem mà biếu người ta quyển kinh chép tay, bây giờ ai người ta muốn cầm để đọc nữa, có đúng không? Trái muốn là cầm quyển kinh chép tay của mình để bảo họ biếu, bảo là biếu bác hay là biếu bà, hay biếu ông cái quyển kinh chép tay ông bà mang về mà đọc. Thế bây giờ kinh họ in đầy đẹp muốt ra, mình lại biếu kinh chép tay nữa thì ra thế nào? Cho nên thôi, cái chép tay đó là chúng ta học thì được, chứ còn cũng không nên học cái vấn đề mà cứ thi nhau và chép kinh mà mang đến chùa để thờ. Quan điểm của thầy cái đó không tốt, nó chỉ là trào lưu với nhau nhất thời mà thôi. Cũng có mấy thầy nói với tôi rồi đấy, Phật tử nhà thầy nhiều thế, thầy kêu gọi kinh chép kinh bằng tay đi, thầy in ra những cái quyển trắng ấy, xong thầy cho các Phật tử chép kinh bằng tay xong rồi mang đến cho thầy thờ, xong Phật tử họ thành tâm á, được khối đấy. Đấy, tôi bảo thế thì hỏng rồi, ta cảm cái gì cũng nghĩ tới cái lợi, thì mình in ra xong cho Phật tử thỉnh về, xong rồi họ chép xong họ mang đến chùa mình họ thờ lại, bảo là được khối đấy thì nguy rồi. Đó. Chính cái vị thầy nói với tôi ấy, cái đợt đi về sắc thầy ấy ngồi với tôi nói cái điều đó, tôi bảo thế không được, mình nghĩ trong bụng thôi chứ không dám nói ra, mình cũng thôi nó cũng tế nhị, mình A Di Đà Phật thôi, nghĩ trong bụng chép kinh là để lưu hành. Ngày xưa không có máy in, không có cái công nghiệp in ấn thì người ta mới phải chép bằng tay. Mà chép người ta cũng phải nhờ người chữ đẹp để chép. Thế chứ như run bò chép thì chả ai đọc được, không được. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng lưu tâm cái này. Chép kinh để học thì được, và chép kinh để đem đến chùa để thờ thì theo thầy thì dừng lại. Thà rằng chúng ta thì có điều kiện chúng ta thành tâm in 5 hoặc 10 quyển kinh, vài chục quyển kinh chúng ta đem, chúng ta đem cái cúng giảng, đem để gieo duyên cho các bạn đồng tu, công đức vô lượng. Quyển kinh đó có, nó được lưu thông. Còn quyển kinh chúng ta chép ra mà đem bỏ vào trong cái kho, bảo là bỏ vào trong cái kho để thờ. Thờ cái gì? Bỏ trong kho để thờ cái gì đâu? Thờ cái gì trong kho? Mấy năm sau thì gì? Ẩm thấp, hôi hám. Nào, cái vị đó, vị bảo vào làm tháp để thờ thì có bảo quản kinh sách để như các cụ ngày xưa ở trong làm tàng kinh các để bảo quản, để lưu giữ kinh không? Không có đâu. Tôi đảm bảo là 10-15 năm sau gì? Mốc meo hết cho mà xem. Lúc đó đem đốt cũng chẳng được, mà thờ thì nó để kinh sách gì mà nó mốc meo hết, thờ cũng chẳng được. Mà cứ để dày dàn dạt lên với nhau, làm sao mà được. Ngày xưa các cụ kinh, các cụ còn phải dùng cả sấy. Mùa đông là phải giữ như thế nào, mùa hè phải giữ ra sao, kinh nó mới bền. Đâu phải đơn giản đâu. Đấy, thờ phụng là nó, mà kinh điển là để lưu thông. Chứ có phải kinh là để cho chúng ta lễ bái hàng ngày xì sụp thế này đâu. Tượng ấy, Phật, tượng Bồ Tát, tượng Thánh Tăng, tượng Chư Tổ là để chúng ta lễ bái hàng ngày, chiêm ngưỡng quán tưởng lễ bái hàng ngày. Còn kinh ấy là để chúng ta gì? Chúng ta học, chúng ta đọc, chúng ta tụng, chúng ta tu theo. Chứ đâu phải tu kinh là để trong gì? Trong kho. Kinh là để trong tháp. Chúng ta nhớ cái điều đó. Pháp bảo Đức Phật thuyết là để cho chúng ta gì? Học, hiểu để mà tu. Đấy, chúng ta nhớ cái điều đó. Rồi cúng giảng bậc sa môn. Đấy, sau ấn tống kinh sách là cúng giảng bậc sa môn. Tức là chúng ta lấy vị Phật trước khi nhập Niết Bàn, ngài phó chúc cho chúng ta hộ pháp mà. Cúng giảng bậc sa môn từ cái kim ngọn cỏ cho đến gì? Cho đến cái bát tấm y vân vân. Thì các sư đâu có đi buôn đi bán, đâu có làm kinh tế như các Phật tử ở tại gia chúng ta được. Sư thì phải dành thời gian để học để tu chứ, để đem công đức, đem trí tuệ mình học được, công đức mình học được để hồi hướng và để dạy bảo truyền lại cho các tín đồ Phật tử chứ. Đó. Đấy, ví dụ như thầy mà học được, thầy không giảng cho chúng ta cũng không được. Thầy không khuyến khích chúng ta tu cũng không xong. Thầy học được thì thầy phải đem ra giảng cho chúng ta, không là thành xẻn pháp. Mà xẻn pháp thì nó còn nặng tội, còn nặng hơn là xẻn gì ạ? Xẻn tiền tài của cải vật chất của Phật tử chúng ta ở tại gia nữa. Đó. Trong kinh Đức Phật dạy mà, người xuất gia mà biết và có thể giảng pháp được mà không chịu giảng pháp cho tín đồ Phật tử nghe, Đức Phật nói là xẻn pháp, liệt vào cái hạng là tăng xẻn pháp. Mà tăng xẻn pháp thì sau khi chết đi thường đọa vào gì? Đọa vào làm thân gì ạ? Làm thân con cóc, làm thân con chó, làm thân con rắn, thậm chí làm thân gì nặng nữa thì làm thân gì? Ngạ quỷ, đói để đi gì? Mon men đến cửa chùa để kiếm ăn hàng ngày. Chúng ta thấy, cho nên làm tăng mà không hiểu được việc của tăng, mà hiểu được rồi mà không chịu làm, mà lười biếng, chỉ thích ăn chơi, không dành thời gian để hoằng pháp lợi sinh trên để báo ân Phật dưới độ chúng sinh, thì Đức Phật nói sau khi chết đi tất đọa gì? Tam đồ. Đấy, không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên vì sao chúng ta phải cúng dường bậc sa môn, tức là cúng dường người xuất gia. Sa môn đấy chỉ cho người xuất gia theo Phật giáo, các vị tăng ni, những vị tăng, những vị ni vậy. Vì các vị tăng là gì? Là một trong ba ngôi báu thay Phật nhận lời Phật phó chúc trước khi ngài nhập Niết Bàn để gì? Để trước hết là gì? Trao dồi giới đức, trao dồi giới đức, tu luyện thân tâm của mình để cho tương ứng với đạo. Mình giác ngộ được phần nào rồi, hiểu biết được phần nào rồi thì lại đem gì? Đem truyền lại cho tín đồ Phật tử để cùng nhau được giác ngộ, cùng nhau được tu tập, cùng nhau được an vui trong chính pháp của Đức Thế Tôn vậy. Cho nên đây mới nói nên cúng dường bậc Sa Môn, treo phan phướn đốt đèn, rải hoa và thiêu hương. Treo phan phướn đốt đèn là sao? Tức là chúng ta nên gì? Không nên để trong ban Phật gì tối tăm. Vì vậy các vị thấy, các vị riêng các vị đến tất cả những hệ thống ngôi chùa mà thầy trụ trì á, không bao giờ thầy cho tắt điện tối ở trong ban thờ Phật. Nhưng có những vị, có những chùa, đặc biệt các cụ sư ni ngày xưa, các cụ thì các cụ tiếc, các cụ tiếc tiền điện hàng tháng, cho nên các cụ bảo đi vào thì bật, đi ra thì phải gì, phải tắt. Tiểu mà hoặc là vãi mà quên, đi vào mà bật điện xong đi ra quên tắt điện thì cụ lên mà cụ thấy thì chết với cụ. Chỉ cần một cái bóng nhỏ nhỏ thôi cụ thấy là cụ chửi cho thì chết, đay nghiến cho về hàng tiếng đồng hồ chưa xong. Nhưng mà quan điểm của thầy thì khác. Riêng nơi thờ Phật, thờ tổ, nói chung là nơi thờ phụng có tôn tượng chư Phật Bồ Tát đó, tổ sư thánh tăng vân vân đó, tôn thần đó là phải gì, kể cả ban đêm cũng phải điện sáng. Nó không sáng trưng các bóng đèn tiếp, nhưng mà cái bóng, ví dụ như cái bóng đèn ấy này, bóng đèn thờ này là phải có. Chứ vào trong chùa mà nhìn là lạnh lẽo, hương lạnh khói tàn là không được. Thầy cũng không bao giờ để cho là ở trên ban thờ Phật, thờ tổ, thờ Bồ Tát, thờ Thánh là được hương lạnh khói tàn. Lúc nào cũng phải gì, nhang đăng đèn nến đầy đủ để cúng dường Tam Bảo, cúng dường chư Phật Bồ Tát, lịch đại tổ sư, Thiên Long Bát Bộ, Pháp Thiện Thần. Mình phải thế chứ các quý vị. Đây gọi là thường là treo phan đốt đèn mà. Ngày xưa là đốt đèn mình, bây giờ gọi là thắp nến, thắp điện đi. Thắp điện đi. Bây giờ thắp điện, ngày xưa chưa có điện thì gọi là đốt đèn. Thì bây giờ mình gọi là thắp điện cho nó sáng sủa. Tháng lên vài số điện, vài chục số điện cũng được. Phật nuôi mình cơ mà, có phải mình nuôi Phật đâu. Phật nuôi mình cơ mà, đúng thế. Phật nuôi các sư mà, không có Phật thì làm gì có các sư. Không có chùa thì không có tượng Phật thì làm gì họ đến, họ cúng dường cho mà ăn, cho mà học, để cho mà tu. Tiết kiệm là tốt, nhưng không được để hương lạnh khói tàn, không được để nơi thờ phụng là tối tăm. Chúng ta biết chúng ta đi ngủ, chúng ta còn bật cái đèn ngủ. Bật cái đèn ngủ chúng ta mới ngủ được. Tại sao mà cái nơi thờ Phật là chúng ta lại tắt sạch đi, tắt ngóm đi, kể cả cái đèn dầu cũng tiếc, cũng đem mà tắt luôn. Sáng hôm sau lên chùa mới thắp. Đấy. Ví dụ ngày xưa nó khó khăn, gặp cái lúc khó khăn đó. Thì cái thời đúng là cái năm 45, 46, 47 cho đến trước năm 75 đúng là khó khăn. Chùa chiền các cụ mua một chai dầu, một nửa lít dầu á, thắp có khi phải đến cả một phiên chợ 5 ngày. Đấy, tiền không có. Thì cho nên ban ngày á, các cụ tắt đèn đi. Ban đêm các cụ cũng tắt đèn đi. Chỉ khi dậy sáng lên hương, lên khóa lễ thì mới gì? Lên đèn và châm hương mà thôi. Xong tụng kinh xong một cái là gì? Cũng lại tắt đèn đi. Đấy, cái thời nó khó khăn, kinh tế bao cấp khó khăn đó, muôn phần như thế, thì lúc đó bắt buộc phải như vậy, không có cách gì khác. Đấy. Nhưng bây giờ kinh tế đất nước thì khá giả rồi. Cái phòng ngủ chúng ta còn bật đèn, mà chỗ thờ Phật là chúng ta lại tắt ngóm hay đi là thế nào? Không nên. Cho nên quan điểm của thầy, các Phật tử chúng ta thế, trên ban thờ nhà chúng ta phải có một cái đôi đèn đó, cái ánh sáng nó vừa phải, như là đèn mình gọi là đèn thờ đó, bật cả ngày cả đêm cho thầy để cúng Phật, đem ánh sáng để cúng Phật thì chúng ta mới gì, Phật mới ra trì mới chứng, chúng ta mới học hành nó mới vào được, mới có trí tuệ chứ. Để cho nơi thờ Phật tối tăm thì chúng ta học trước quên sau. Ngày xưa cụ chủ hương cụ ấy dạy chúng tôi, cụ bảo như thế đấy. Các thầy sau này mà đi trụ trì các chùa mà cứ để ban Phật tối tăm á, thì các thầy thì học mãi chả vào đâu, học trước quên sau. Đấy, cụ dạy thế. Để cho trên ban Phật đó mà hương lạnh khói tàn này, thì các thầy đói gì? Các thầy đói thì mà gọi là teo bụng lại. Chả có ai đến chùa để cung cấp gì cho mình đâu. Cho nên cái gì cũng phải đặt cái vấn đề cúng dường Phật bảo, pháp bảo lên hàng đầu đã. Thì ắt sẽ coi có người khác sẽ tôn trọng và cung kính và cúng dường mình thôi. Đấy. Ngày xưa cụ tổ chủ hương cũng dạy chúng tôi như thế. Rồi đem những cái công đức gì ạ? Công đức như là chỉ trai giữ giới, lập chùa tô, lập chùa tháp tượng, rồi ấn tống tam tạng thánh điển kinh luật luận, rồi cúng dường bậc sa môn, treo phan phướn đốt đèn, rải hoa thiêu hương đó. Rải hoa tức là mình dâng cúng hoa đó. Thiêu hương tức là gì? Mình đem hương lên. Ngày xưa là nó có cái trầm, hương trầm. Ngày xưa thì cổ ngày xưa thường hay thắp hương trầm, thì gọi là thiêu hương. Thì bây giờ mình gọi là gì? Thắp hương. Bây giờ thắp cúng ở trên ban Phật, ở trên cái ban hương bát nhang nhà mình gọi là thắp hương, ngày xưa gọi là thiêu hương. À, thiêu vì sao gọi là thiêu? Vì ngày xưa họ không có bát hương như thế này, mà họ là làm cái gì? Cái lư trầm đó. À, thắp vào xong rồi đẩy cái nắp lên đó, xong rồi khói nó cứ bốc ra dần, gọi là thiêu hương. À, thì bây giờ chúng ta gọi là thắp hương. À, thì cũng nói thêm như vậy. Rải hoa ngày xưa là Đức Phật còn tại thế thì dùng hoa để gì? Để rắc, để rải cũng dàng. Bây giờ Đức Phật nhập niết bàn rồi, chúng ta thờ bằng tượng, thì nếu chúng ta mà đến chùa mà cái lấy cánh hoa chúng ta cứ rắc từ ngoài sân rắc vào, thế thì có phải là cũng không, cũng hoa không? Không. Mà bây giờ hoa phải đem lên lọ để cho nước vào, rửa sạch sẽ cho nước vào, dâng lên ban để cúng nó được 3-4 ngày. Đấy, đúng không? Đấy. Hay là cúng dường hoa hương. Rồi đem những công đức ấy để nguyện sinh về nước kia. Đấy, để nguyện được sinh về cõi đi, cõi Tây Phương Cực Lạc đó. Làm được như thế thì Đức Phật ở trong này nói là người đó lúc lâm chung được đức vô lượng thọ, tức là Đức Phật A Di Đà đó, hóa hiện ra thân Phật tướng hảo và quang minh, cũng giống như chân Phật. Giống như chân Phật cũng là giống như gì? Như pháp thân của Phật, giống như báo thân của Phật ở cõi thường tịch quang tịnh độ A Di Đà Như Lai vậy. Đấy, gọi là chân Phật là như thế. Cũng giống như chân Phật cùng với các đại chúng. Các đại chúng ở đây là sao? Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng, Thanh Tịnh, Hải Chúng, Bồ Tát, gọi là cùng với các đại chúng. Hiện ra trước người đó, tức là người đó khi sắp mất mà. A-di-đà Phật, Quan Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh, Hải Chúng, Bồ Tát hiện ra trước ấy, trước mặt người đó. Phóng vô lượng hào quang, tức ngài dùng đại thần thông công đức của mình phóng vô lượng hào quang để chiếu tới thân thể của người bệnh và người sắp chết kia. Để làm gì? Để soi đường, chỉ lối cho cái thần thức, cái trung âm thân nó từ ở trong cơ thể chúng ta đi, nó đi ra theo con đường đi, ở trên đỉnh đầu mà này vậy. Hoặc nếu ra trước rồi có thể ra ở đầu gối hay ở bụng, ở ngực, ở con mắt đi chăng nữa. Thì khi đó A-di-đà Phật gì? Phóng quang minh ấy, mà chúng ta bỏ gì? Bỏ tối theo sáng, bỏ tà theo chính, bỏ ác theo thiện. À, liền là đi theo A Di Đà Phật, nghĩ khởi tâm như thế, niệm câu Phật hiệu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, được 10 câu thánh hiệu như thế thì ngay lập tức thì chúng ta thấy quang minh của Phật hiện ra trước mắt, soi đường chỉ lối, và một đóa sen thì hiện ra trước mắt chúng ta bằng thần lực và sự dẫn dắt của Đức Từ Phụ A Di Đà. Và chúng ta lúc đó thì thân thể như một cái đứa trẻ con ở trong bụng mẹ khoảng 4-5 tháng vậy, tự nhiên là gì? Lấp bập là bò là gì? Không phải bò mà lúc đó nó nhẹ nhàng ở trung âm thân mà nó đi lên. Nó bay lên hoặc là nó đi lên thì nhẹ nhàng nó bước lên hoa sen đấy. Bước lên hoa sen mà cái là A Di Đà Phật gì? À, ngài thiện tài mà cái là chúng ta theo sau gót Phật thẳng về Tây Phương chỉ trong một thời gian rất ngắn vậy. Thần thức của người đó liền theo sau Phật. Đây nói thì trong kinh nói như thế. Vãng sinh về nước kia, tức là về cõi Tây Phương Cực Lạc đó. Trụ vào ao sen báu, hoa nở liền thấy Phật, tâm được đại an vui. Lại được nghe chính pháp, liền trụ ngôi bất thoái. Chúng ta thấy nhé. Ba phẩm bậc trung này, tức là trung phẩm hạ sinh, trung phẩm trung sinh và trung phẩm thượng sinh này. Thì về Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng trụ trong ao sen báu và ngay lập tức thì về tới nơi là hoa nở, thấy Phật và ngộ được pháp vô sinh và lên ngôi vị bất thoái chuyển, tức lên hàng thất địa Bồ Tát, tương đương với quả vị Thánh Tăng A-la-hán ở cõi Sa Bà thế giới chúng ta này vậy. Trí tuệ và công đức, thần thông và biện tài, gần giống như Sa Môn được sinh về phẩm thượng. À, chúng ta thấy nhé, ba phẩm bậc trung này thì trí tuệ này và công đức này, thần thông này, trí tuệ là gì? Chỉ cho trí tuệ rồi công đức là chỉ cho gì, cái phúc báo đó, ví dụ thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ, quang minh vân vân đó, ở trên thân thể đó, đấy gọi là công đức. Thần thông đó chỉ cho gì, là sáu pháp thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha thâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông và lậu tận thông đó. Biện tài ở đây là chỉ cho cái sự thuyết pháp giáo hóa chúng sinh biện tài vô ngại. Có khi nhìn vào kinh nhìn vài chữ thôi giảng cả buổi không hết. Có khi chả cần nhìn vào kinh, nghe người ta hỏi một câu hỏi thôi trả lời mãi cũng không gì không hết. Biện tài vô ngại, nói người ta nghe gì thấy hoan hỉ, thấy yêu thích, cho dù là nói ngược nói xuôi, cho dù là nói như thế nào đang đi chăng nữa thì đại chúng gì thấy tâm đều hoan hỉ, tâm họ thấy đều hoan hỉ, đó chính là gì, là người được biện tài vô ngại. Nói ngược nói xuôi ấy, nói thế nào cũng khiến cho gì, cho những người nghe phát bồ đề tâm, hướng về cái thiện, vân vân. Đó, thì những hạng người nhân thiên được sinh về cõi bậc trung này, ba phẩm bậc trung này cũng gần giống với bậc sa môn của bậc thượng phẩm mà hôm qua chúng tôi giảng như vậy. Đấy, thì hôm nay thì thời gian đã hết, chúng ta nghỉ đây, ngày mai chúng ta học tiếp.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.